Nhà ảo thuật. Tháng tư bao giờ cũng bắt đầu bằng những ngày oi bức khó chịu. Hàng năm, vào mùa này, mọi cư dân trong thành phố thường trằn trọc khó ngủ. Dù nhà mở toang cửa sổ, suốt đêm cũng chỉ đón được râm làn gió nhẹ thoảng qua, và cứ đến gần sáng là mọi người thiếp đi trong giấc ngủ mê mệt. Quý Ròm dĩ nhiên không thể là một ngoại lệ, nhất là tối hôm qua nó thức khuya lơ khuya lắc, ráng đọc cho xong cuốn toán học ứng dụng trong đời sống mà nó vừa mua được chiều hôm trước. Như thường lệ, đúng 6 giờ rưỡi sáng, chuông báo thức đổ hồi. Nhưng Quý Ròm không buồn nhỏm dậy. Nó cựa quậy và lăn một vòng trên giường trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Đang mơ mơ màng màng, Quý Ròm cảm thấy có ai đó đang nắm lấy chân nó. Rồi tiếng bà gọi khẽ. Nào dậy đi cháu. Quý Ròm không trả lời, thậm chí không cả nhúc nhích. Tất nhiên, nó không dại gì hé môi để bà biết là nó đã thức. Dậy đi, cháu cứ nằm ườn ra như thế này, không khéo trễ học mất. Lần này, không chỉ lay, bà còn cù cả vào lòng bàn chân nó. Quý Ròm lim dim mắt, cố chịu đựng. Nhưng cuối cùng nhột quá, nó đành phải thét lên. Bà ơi, để yên cho cháu ngủ, hôm nay cháu được nghỉ học. Hôm nay là thứ tư kia mà. Nhưng trường cháu đóng cửa một tuần, vì thế chúng cháu được nghỉ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao trường cháu nghỉ lâu thế, đã đến hè đâu? Quý Ròm quên mất ý định ngủ nán ban đầu. Nó ngồi bật dậy, vung tay hăm hở giải thích. Cái nhà máy quỷ quái kế bên trường cháu mấy hôm nay cứ nhả khói thải sang. Tụi học trò ho rũ rượi, thế là nhà trường phải đóng cửa, chờ cho nhà máy rời đi. Thế bao giờ họ mới rời đi? Bà hỏi, giọng quan tâm. Cháu cũng chẳng biết. Quý Ròm nhún vai hệt người lớn. Hiện nay ban giám hiệu nhà trường đang kiện lên thành phố, chắc ít hôm nữa là họ phải rời đi thôi. Nói xong, thấy bà trầm ngâm nghĩ ngợi, Quý Ròm xè xẹ ngả lưng xuống giường. Nhưng bà đã kịp nhìn thấy, bà đập lên chân nó. Dậy đi cháu, dù có không đi học thì cũng cứ phải dậy sớm, cháu không chịu tập thể dục, người cứ còm nhom thế kia. Biết không thể nằm lì mãi được, Quý Ròm đành leo ra khỏi giường. Nó vừa đi ra cửa vừa làu bàu. Chính cứ phải dậy sớm như thế này cháu mới còm nhom đấy. Cứ để cho cháu ngủ sướng mắt, chẳng mấy chốc cháu sẽ to đùng như thằng Tiểu Long cho mà xem. Này này, cháu đừng có nói lếu láo như thế chứ. Bà gọi với theo, phải vật ý. Thằng Tiểu Long to khỏe thế kia, chắc chắn nó phải được là đứa siêng năng dậy sớm và ham tập thể dục hơn cháu nhiều. Tới đây thì Quý Ròm làm thinh, thoạt đầu, nó định bảo với bà là thằng Tiểu Long cũng ham cái trò nướng người trên giường kia không thua gì nó. Sáng nào cũng đợi hai ông anh, mỗi người nắm một bên tai xách lên mới chịu lồm cồm bò dậy. Nhưng cuối cùng, cảm thấy bịa chuyện nói xấu bạn để bào chữa cho mình là một hành động chẳng hay ho gì. Nó bèn tặc lưỡi, lặng lẽ bỏ đi. Lúc Quý Ròm lò dò ra tới phòng ngoài, bốn bề đã vắng tanh. Mọi người đã rời khỏi nhà từ lâu. Ba đi dậy, mẹ đến cửa hàng. Anh Vũ và nhỏ Diệp đi học. Nhỏ Diệp học ở trường Họa Mi chỗ ba dạy. Lúc này, trong căn nhà trống trải này chỉ còn bà với nó. Sự tĩnh lặng khác thường đem lại cho Quý Ròm một cảm giác thích thú khó tả. Nó cảm thấy mọi vật chung quanh đột nhiên trở nên lạ lẫm và mới mẻ như thể trước nay chúng vẫn mang một bộ mặt giả. Và bây giờ thì chúng mới chịu phô bộ mặt thật ra. Quý Ròm đi lui đi tới, nghiêng ngó một hồi rồi sực nhớ ra một việc quan trọng, liền vội vã chui tọt vào phòng học riêng của mình. Sáng nay, Quý Ròm cần phải bắt tay vào thí nghiệm một trò chơi mới, trò phun nước kỳ bí. Nước khi ở bầu bên này thì có màu đỏ, khi phun qua bầu bên kia lại biến thành màu xanh. Trò này mà đem ra biểu diễn, tụi bạn sẽ lác mắt. Quý Ròm nhủ bụng và lui cui, lôi hai chai bầu trên giá xuống. Các chất hỗn hợp amoni clorua và natri hydroxit dùng cho cuộc thí nghiệm, Quý Ròm đã kiếm được từ lâu. Riêng hai chai bầu thì cho đến sáng hôm qua nó mới mượn được trong phòng thí nghiệm của nhà trường. Là một học sinh cực kỳ xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên, là niềm tự hào của nhà trường trong các kỳ thi toán lý hóa toàn thành, Quý Ròm thường được các thầy cô cho hưởng những biệt lệ, chẳng hạn như cho mượn đem về nhà một số dụng cụ thí nghiệm nhất định để tiến hành những nghiên cứu khoa học có tính chất cá nhân. Tất nhiên, vì những cuộc thí nghiệm bên ngoài khuôn viên nhà trường là những cuộc thí nghiệm không thể kiểm soát được. Quý Giòm thường xuyên nhận được những lời khuyến cáo. Thật ra, các thầy cô chỉ lưu ý nó không nên sử dụng những hóa chất nguy hiểm, đặc biệt là lân tinh. Còn thì chẳng ai cấm cản hay ngăn trở gì những trò tọc mạch của nó. Nếu có kẻ ngăn cản thì đó là người khác. Cái người khác đó lúc này đang thò đầu vào phòng, đảo mắt nhìn lướt qua đống chai lọ nó đang bày lỉnh kỉnh trên nền nhà, tặc tặc lưỡi. Cháu lại bày trò gì nữa đấy? Nghe tiếng bà, Quý Giòm chột dạ ngẩng lên. Dạ, cháu đang làm thí nghiệm khoa học bà. Quý Giòm cố tình nhấn mạnh bốn chữ thí nghiệm khoa học để mong bà thấy được tầm quan trọng của công việc mà nó đang làm và từng can thiệp. Nhưng bà chẳng rơi vào bẫy của nó, bà nghiêm mặt. Những chuyện này sao cháu không đem ở trường mà làm? Ở trường cháu hẳn có chỗ để làm những chuyện này chứ? Tất nhiên là có, Quý Giòm khụt khịt mũi. Nhưng đây không phải là bài học. Ra là thế, bà gật gù. Thì ra vẫn là những trò nghịch phá. Bà làm Quý Giòm tự ái quá chừng, nó gân cổ. Đây không phải là trò nghịch phá bà, cháu chỉ làm thí nghiệm khoa học thôi. Bà hừ giọng. Cháu còn chống chế nữa hả? Thì cháu không nhớ có lần cháu suýt làm đổ sập nhà với những trò tay máy này của cháu sao? Nghe bà nhắc chuyện cũ, Quý Giòm chỉ biết nhăn nhó thở dài. Lần đó, nó định nghiên cứu chế tạo một loại súng đại bác cực mạnh với bột natri carbonate và giấm chua. Mải say sưa với công việc, Quý Giòm lơ đãng để nòng đại bác chĩa ngay vào tấm kính mỏng ngăn giữa phòng học với phòng ăn. Khi tiếng nổ phát ra, chiếc nút bị áp suất khí đẩy văng ra khỏi ống thủy tinh, bắn thẳng vào tấm kính đang được gắn một cách lỏng lẻo trên vách kia, khiến nó rớt xuống nền nhà vỡ loảng xoảng. Lúc đó là buổi chiều, ngoài nó ra chỉ có bà và nhỏ Diệp ở nhà. Đang rửa rau đằng sau bếp, nghe trong nhà có tiếng nổ và tiếng kính vỡ. Bà hốt hoảng ném đại rổ rau xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vụt vào, mặt mày xanh lè xanh lét. Bắt gặp nhỏ Diệp đang ngồi co rúm ở bên bàn ăn, hai tay ôm chặt lấy đầu, bà càng hốt. Cái gì vậy, cái gì vậy? Bà ôm lấy nhỏ Diệp, hớt hải kêu. Và khi thấy Quý Giòm lấm lét thò đầu ra khỏi phòng, bà chạy lại níu lấy tay nó. Cái gì vừa nổ điếc tai vậy cháu? Chẳng có gì đâu ạ. Quý Giòm cố làm ra vẻ thản nhiên. Chẳng qua là... Thấy Quý Giòm cứ ấp a ấp úng, bà sốt ruột. Chẳng qua là sao? Làm gì mà cháu ăn nói lôi thôi như cá trôi sổ ruột thế? Quý Giòm gãi đầu. Chẳng qua là cháu đang thử một loại súng mới mà. Lạy chúa, bà ngao ngán lắc đầu. Tổ mẹ mày, súng với trả súng, may mà không banh xác cả lũ. Hôm đó, Quý Giòm phải năn nỉ bà và nhỏ Diệp đến ráo cả nước bọt, cả hai mới chịu ém nhẹ chuyện đó cho. Cũng may, khi ba bà cháu vừa dọn xong chỗ kính vỡ thì ba mẹ cũng vừa về tới. Và tất nhiên, khi mọi người phát hiện ra sự biến mất của tấm kính, chính bà là người nai lưng ra gánh chịu mọi chuyện dùm cho Quý Giòm. Bà bảo trong khi lau kính, bà bất cẩn để nó rơi xuống đất. Thế là ba mẹ chẳng buồn chất vấn hay truy cứu nữa. Bây giờ, nghe bà nhắc lại chuyện đó, Quý Giòm vẫn còn hoảng vía. Nếu nó cứ bướng bỉnh không chịu nghe lời bà, bà nổi sùng đem chuyện đó kể lại với ba mẹ thì nó cứ gọi là nát đít. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Quý Giòm lặng lẽ cất các chai lọ lại vào trên giá. Những gói hóa chất thì nó nhét vào các hộp cát tông, xong xuôi đâu đó, nó co giò phóng ra khỏi nhà. Này này, cháu đi đâu đó? Tiếng bà gọi giật lại. Cháu lại nhà thằng Tiểu Long. Quý Giòm đáp mà không quay đầu lại, hai cẳng khẳng khiu của nó vẫn phi như ngựa. Nó nghe tiếng bà lo lắng vọng theo. Đi chậm chậm thôi cháu ơi, không khéo vấp ngã u đầu bây giờ. Mặc bà dặn, Quý Giòm vẫn không giảm tốc độ. Nó vừa chạy vừa cười thầm. Bà thật lẩm cẩm, mình chứ đâu phải nhỏ Diệp. Quý Giòm nghĩ chưa dứt câu, bỗng chân trượt phải một vỏ chuối ai ném giữa đường, ngã một cái oạch, đau lịm cả người. Nó lồm cồm ngồi dậy và vội vàng ngoảnh cổ nhìn ra phía sau. Hú vía, chỗ này nhờ có bụi cây che khuất nên bà không nhìn thấy mình. Quý Giòm mừng rỡ nhổ bụng và sau khi phủi bụi đất bám trên người, nó nghiến răng cả nhắc đi tiếp. Nhà Tiểu Long rất nghèo, ba nó là thợ hồ, Mẹ nó bán những thứ linh tinh như thuốc lá, nước ngọt, mì gói và những mặt hàng lặt vặt khác. Toàn bộ gia tài chất tê trên một chiếc xe đẩy nhỏ. Tiểu Long có hai ông anh sinh đôi là Tuấn và Tú. Cả hai đều đã nghỉ học từ cuối năm lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình. Anh Tuấn làm bảo vệ ở một xí nghiệp may, còn anh Tú là công nhân trong một nhà máy sản xuất dây dép. Tiểu Long còn một đứa em gái là nhỏ Oanh. Nhỏ Oanh cùng tuổi và học cùng lớp, cùng trường với nhỏ Diệp, em Quý Giòn. Nhỏ bé, tuy nhỏ tuổi, nhưng non chững chạc ra phết, chả bù với tính nhõng nhẽo của nhỏ Diệp. Nhà Tiểu Long nằm cuối con hẻm cụt. Mẹ nó ngồi bán hàng ở ngay đầu hẻm, sáng đẩy xe ra, tối đẩy xe vào. Lúc Quý Giòn tới, mẹ Tiểu Long đang bán mấy bịch kẹo xanh xanh đỏ đỏ cho một thằng nhóc trong hẻm. Vừa nhát thấy Quý Giòn, không đợi nó kịp hỏi, bà đã niềm nở. Cháu vào chơi đi, Tiểu Long có ở nhà đấy. Cũng như nhà Quý Giòn, nhà Tiểu Long vào giờ này vắng tanh vắng ngắt. Mọi người đã đi làm, đi học cả. Ngay cả Tiểu Long cũng không thấy đâu. Nhưng Quý Giòn không hề ngạc nhiên, như một kẻ quá quen thuộc với những ngóc ngách trong nhà. Nó xăm xăm đi thẳng ra mảnh sân nhỏ phía sau nhà. Quả nhiên, vừa bước qua khỏi góc bếp, Quý Giòn đã nhìn thấy Tiểu Long. Nhưng trái với sự hình dung của nó, Tiểu Long đang ngồi thừ ra trên chiếc ghế gỗ cuối vườn, chứ không bay nhảy tấm đá như mọi ngày. Không hiểu sao anh em Tiểu Long người nào cũng mê võ nghệ. Anh Tuấn học karate, anh Tú theo vô vi nam. Nói gương hai anh, cách đây mấy năm, Tiểu Long lò dò đến trung tâm võ thuật quận đăng ký học taekwondo. Bây giờ, nó đã là võ sinh huyền đai, đệ nhị đẳng. Bà của Quý Ròm không biết Tiểu Long học võ, nhưng bà nói trúng phóc. Bà bảo, cứ trông tướng tá của thằng Tiểu Long là biết ngay nó là đứa ham tập thể dục. Thật chả bù với thằng cháu lười hoạt động chân cẳng cứng như que sậy của bà. Tất nhiên, Tiểu Long không chỉ tập thể dục suông. Mảnh sân nhỏ phía sau nhà nó treo lủng lẳng toàn những bao cát. Đó chính là luyện võ đường của anh em nhà nó. Hằng ngày, vào những giờ rảnh rỗi, Tiểu Long thường ra đây ôn quyền luyện cước. Lần nào bắt gặp Tiểu Long ở phía sau nhà, Quý Giòn cũng thấy tay nó tay đấm chân đá hừng hực vào các bao cát, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vậy mà hôm nay, Tiểu Long lại ngồi im du trên ghế, dáng điệu rù rù như con gà chết, lạ thật. Chắc là nó đang bí bài tập toán thầy Hiếu mới cho về nhà hôm trước. Quý Giòn nhủ bụng và rảo bước tiến lại. Nghe tiếng động, Tiểu Long giật mình quay đầu lại. Quý Giòn vừa mở miệng định hỏi, Tiểu Long đã nhanh nhẩu hỏi trước. Nó nhìn tướng đi khập hiễng của Quý Giòn, mắt trố lên. Chân mày sao vậy? Quý Giòn tặc lưỡi. Tao vừa mới đánh nhau. Đánh nhau? Vẻ nghi hoặc của Tiểu Long khiến Quý Giòn đâm ra tự ái. Nó khịt mũi. Chẳng lẽ chỉ có mày mới biết đánh nhau? Tao đâu nghĩ vậy. Tiểu Long hạ giọng. Nhưng mày đánh nhau với ai? Quý Giòn không trả lời thẳng. Nó nhập đề theo kiểu lung khởi. Trên đường đến nhà mày, tao gặp một con chó. Tiểu Long gục gật đầu. Tao hiểu rồi, là mày đánh nhau với nó. Ừ. Và đó là một con chó con. Dẹp đi mày. Quý Giòn sầm mặt. Một con bét dê giống đức đàng hoàng. Nó bay vào người tao. Thế là tao lập tức bay lên lề. Tiểu Long bất thần trên ngang. Quý Giòn nghiến răng chéo chẹo. Bệnh. Tao cũng bay vào người nó. Ầm một cái, con chó lăn quay, xương cổ gãy, nghe răng rắc. Tiểu Long mỉm cười. Nó gãy cổ, còn mày thì gãy chân. Quý Giòn rung rung chân. Chân tao dễ gì gãy, chỉ chầy chụa sơ sơ thôi. Tao đá bằng thế võ của mày mà lại. Thế võ của tao? Tiểu Long đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thế gì vậy? Tao quên rồi, để tao nhớ lại đã. Quý Giòn nhíu mày như cố nghĩ đến một cái tên nước ngoài. Hình như thế võ này có tên là Oxin thì phải. Thế võ của Quý Giòn khiến Tiểu Long ôm bụng cười bò. Làm gì có thế võ nào tên là Oxin? Chỉ có phim Oxin đang chiếu trên TV thì có. Biết mình bị hớ, Quý Giòn đỏ bừng mặt, nhưng nó vẫn cố vớt tát. Có thế võ này mà, mày nhớ kỹ lại đi. Tiểu Long quệt nước mắt. Hay là mày muốn nói đến thế Osoto Otoshi? mắt Quý Giòm sáng rỡ. Có thế võ này hả? Vậy thì đúng rồi, khi nãy tao đã dùng chính thế này để hạ con bách dê hung dữ đó. Tiểu Long nhún vai. Nhưng tao đâu có biết sử dụng thế võ này. Đây là đòn thế của nhu đạo, không phải của taekwondo. Quý Giòm phẩy tay. Nhu đạo hay taekwondo gì cũng vậy, hễ thế võ nào hay là tao dùng. Nói xong, Quý Giòm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tỏ vẻ muốn kết thúc câu chuyện về chiến công tưởng tượng của mình. Nó biết nếu cứ kéo dài thêm, sớm muộn gì nó cũng sẽ thòi lòi ra một vài câu bá lát, và lúc đó thì tha hồ cho Tiểu Long chọc ghẹo. Thật ra, Tiểu Long làm gì mà chẳng biết bạn mình bịa chuyện. Ngữ như Quý Giòm, trời sinh ra không phải để đánh nhau, càng không phải để đánh nhau vì chó bét dê đức. Quý Giòm có thể trở thành nhà bác học hay nhà ảo thuật lừng danh thế giới, nhưng trở thành võ sĩ thì không đời nào, dù là võ sĩ hạng tép trong phường. Nhưng khổ nỗi, thói đời là khi không có cái gì con người ta lại thích khoe khoang về cái đó. Anh em Tiểu Long võ nghệ kinh người nhưng chả bao giờ nói đến chuyện đánh nhau. Còn còm nhỏm còm nhom như Quý Giòm, hễ mở miệng ra là toàn kể chuyện đánh với đấm, làm như ngày nào nó cũng phải kịch chiến với những người xung quanh chừng vài chục trận vậy. Mà những trận đánh của Quý Giòm đâu phải là xoàng, trận nào cũng có, xương cổ gãy răng rắc, xương sườn sẽ gãy rào rào. Toàn cảnh máu chảy thây rơi nghe phát ớn. Thấy Tiểu Long tủm tỉm ngồi cười một mình, Quý Giòm đâm chột dạ. Mày cười gì vậy? Thích thì cười chơi vậy thôi. Tiểu Long chối phắt. Quý Giòm không tin, nó hừ giọng. Xạo đi mày, khi nãy ngồi như con gà rù, bây giờ tự nhiên lại thích cười. Ừ, tính tao vậy đó. Nói xong, mặt Tiểu Long bỗng xịu xuống. Lúc nãy nghe Quý Giòm gân cổ ba hoa chuyện đánh nhau với chó béc dê, nó buồn cười quá cỡ, vì vậy nó quên bén mất nỗi buồn phiền trong lòng. Bây giờ Quý Giòm đột nhiên nhắc tới chuyện đó khiến lòng nó đang vui bỗng trùng hẳn xuống. Quý Giòm nhìn đăm đăm vào bộ mặt dầu dĩ của bạn. Mày có chuyện gì buồn hả? Ừ. Chuyện gì vậy? Kể tao nghe được không? Vừa hỏi, Quý Giòm vừa xích ghế lại gần. Tiểu Long có vẻ lưỡng lự. Nó không biết có nên thổ lộ tâm sự với bạn mình hay không. Quý Giòm lại xích ghế sát hơn nữa. Mấy bài tập tại số học búa của thầy Hiếu, mày làm hết muốn sống phải không? Ở lớp, Tiểu Long thuộc loại học sinh bị xếp hạng trung bình yếu, và trong các môn nó yếu nhất là môn toán. Kể cũng lạ, trong khi thằng bạn chí thân của nó là Quý Giòm được xưng tụng là thần đồng toán học, thì nó cứ trông thấy các con số và các hình vẽ vuông vuông tròn tròn là sợ vãi cả mật. Cứ thấy cuốn sách toán là tao hết muốn sống. Câu nói nổi tiếng này của Tiểu Long lâu lâu lại bị Quý Giòm lôi ra giễu cợt. Và những lúc như vậy, Tiểu Long chỉ biết nhe răng cười trừ. Nhưng hôm nay, Tiểu Long không cười, nó hờ hững nhếch mép. Lớp mình còn nghỉ cả tuần nữa, mà sợ gì? Vậy thì mày buồn chuyện gì? Lần này thì quả tình, Quý Giòm không hiểu được điều gì đang xảy đến với thằng bạn của nó. Sau một thoáng ngập ngừng, Tiểu Long tặc lưỡi. Tao cần tiền. Tiền? Quý Giòm chưng hửng. Nó không hề nghĩ nỗi buồn của Tiểu Long lại liên quan đến những tờ giấy bạc. Mày cần bao nhiêu? 100.000. Tiểu Long buông thõng. 100.000. Quý Giòm bất giác buột miệng lặp lại. Con số quá lớn làm miệng nó há hốc. Quý Giòm sửng sốt là phải. Một phần vì số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của nó. Phần khác, nỗi buồn tiền bạc này có vẻ gì đó lạ lẫm so với tâm tính thường ngày của thằng bạn nó. Xưa nay, Tiểu Long nổi tiếng là một đứa tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn. Ý thức được sự khó khăn của gia đình, Tiểu Long luôn biết cách tự hài lòng với những gì mình có. Từ chuyện ăn mặc, tóc tai cho đến vui chơi giải trí, nó không bao giờ đua đòi bắt chước bạn bè. Nói chung, Tiểu Long hầu như ít khi sử dụng đến tiền bạc. Chạy đủ ăn từng bữa đối với gia đình nó đã là một chuyện nhiêu khê. Vì vậy, nó không muốn ba mẹ và các anh phải lo nghĩ thêm về những nhu cầu riêng tư của nó. Vậy mà bây giờ cái đứa không bao giờ đụng đến tiền bạc đó lại đâm ra thẫn thờ vì cần tới những 100.000 một lúc. Bảo Quý Giòm không kinh ngạc sao được. Mày cần tiền chi vậy? Cuối cùng, không nhịn được, Quý Giòm buột miệng hỏi. Tiểu Long bùi ngùi. Tao thương em tao. Câu trả lời không ăn nhập vào đâu của Tiểu Long khiến Quý Giòm ngơ ngác mất một lúc mới lờ mờ đoán ra. Bộ, nhóm anh không có tiền đóng học phí hả? Tiểu Long lắc đầu. Học phí đóng rồi. Hay là thiếu tiền mua sách vở? Tiểu Long vẫn lắc đầu. Quý Giòm gãi đầu. Hay nó hết quần áo mặc? Lần này, Tiểu Long không lắc đầu nữa mà thở dài. Nó thích một con gấu bông. Gấu bông? Quý Giòm tròn xoe mắt. Ừ, giọng Tiểu Long buồn buồn. Nó thích con gấu bông bày trong tủ kính ở cửa hàng sao mai. Quý Giòm chớp mắt. Nhỏ anh bảo với mày vậy hả? Nó không bảo, nhưng ngày nào tao đi học về, nó cũng lo lắng hỏi tao đã có ai mua con gấu bông đó chưa. Khi nghe tao bảo con gấu bông vẫn nằm trong tủ kính, nó mừng lắm, mặc dù nó biết chẳng bao giờ mua được con gấu đó. Trong khi Quý Giòm đang im lặng buồn lên nỗi buồn của bạn, giọng Tiểu Long vẫn trầm ngâm. Tối nào cũng thấy nó ôm chiếc gối nựng nịu. Ngủ đi gấu bông ngoan của chị, tao buồn không chịu được. Vì vậy tao quyết tâm kiếm tiền mua con gấu cho nó, càng sớm càng tốt. Tao sợ nhỡ một ngày nào đó con gấu bị ai mua mất, lúc đó... Tiểu Long bỏ lửng câu nói, thay vào đó là những tiếng tặc lưỡi đượm vẻ buồn chồn. Quý Giòm ngồi ngây người bên cạnh, nó chẳng biết phải an ủi bạn cách nào, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì giúp bạn. 100.000 là số tiền quá khủng khiếp với bọn học trò như nó và Tiểu Long. Khổ nỗi, những chuyện gay cấn như vậy, Tiểu Long lại không thể thổ lộ với ba mẹ và các anh được. Mặc dù nhỏ anh là con gái út, được cưng nhất trong nhà, nhưng bỏ một khoản tiền lớn ra mua một món đồ chơi xa xỉ như con gấu bông kia thì quả là một ý tưởng điên rồ đối với những người quen sống chắt bóp, phản tiện lâu nay. Nhưng về Quý Giòm thì mơ ước của Tiểu Long chẳng có một chút xíu gì gọi là điên rồ. Nó có một đứa em gái, vì vậy nó biết lòng thương em là thế nào. Nhỏ Diệp em nó có cuộc sống tương đối đầy đủ, vậy mà nó còn thương, huống hồ gì Tiểu Long. Em nó lúc nào cũng thiếu thốn. Nhỏ Oanh lại là một đứa em ngoan, cũng như Tiểu Long, chẳng bao giờ nó vòi vĩnh ba mẹ một điều gì. Chỉ khi nào thèm khát quá mức một cái gì đó, nó mới rụt rè tâm sự với Tiểu Long. Như chuyện con gấu bông này chẳng hạn, tội nghiệp nó ghê. Quý Giòm ngồi dầu dầu, Tiểu Long cũng ngồi dầu dầu. Hai đứa như hai pho tượng, thẫn thờ theo đuổi những ý nghĩ lãng đãng trong đầu. Chợt Quý Giòm vỗ đùi đánh đét. Chẳng, tao nghĩ ra cách rồi. Tiểu Long giật mình ngước lên, giọng mừng rỡ xen lẫn ngờ vực. Cách kiếm tiền hả? Quý Giòm mạnh bạo. Ừ, cách này chẳng như ăn bắp. Rồi không đợi Tiểu Long kịp phản ứng, nó đứng bật dậy, nắm tay bạn kéo đi. Đi, đi theo tao. Tiểu Long nhăn nhó, nhưng mà đi đâu? Tới nhà tao. Quý Giòm hăm hở, tới đó mày sẽ biết. Rồi bất chấp cái chân đau, nó cầm tay Tiểu Long lôi một mạch, khiến thằng này không có cách nào khác là co giò lính quính chạy theo. Chị Ngân tới vào khoảng 9 giờ. Hôm qua, Quý Giòm hẹn với chị là sáng nay nó sẽ biểu diễn cho chị xem một vài trò lạ mắt. Chị Ngân thích lắm. Chị bảo tuần tới chị đi picnic với một đám bạn. Vì vậy, chị muốn có một trò hay hay nào đó để góp vui với bạn bè. Nghe chị nói vậy, Quý Giòm cười cười. Cái đó thì chị khỏi lo, rồi chị sẽ có khối trò. Tới nơi, chào bà xong, chị Ngân rảo ngay lại phòng Quý Giòm. Em chuẩn bị xong chưa? Vừa bước vào, chị Ngân đã lật đật hỏi. Xong rồi. Quý Giòm tươi tỉnh chỉ tay vào chiếc thẩu thủy tinh đặt trên bàn. Chị thấy cái gì đây không? Chị Ngân ngồi xuống ghế, tò mò nhìn chiếc thẩu. Chiếc thẩu chứ cái gì? Nước gì trong veo trong đó vậy? Quý Giòm mỉm cười, nước lạnh. Rồi nó cầm hai mảnh thủy tinh vỡ đặt sẵn trên bàn giơ lên, mặt nghiêm lại. Quý ông, quý bà xem đây. Đây là một chiếc ly đã vỡ làm hai mảnh. Quý ông! Đang nói, Quý Giòm bỗng khựng lại. Nó sực nhớ trong phòng lúc này chỉ có chị Ngân và nó, liền đỏ mặt chữa thẹn. Chết rồi, em quen miệng. Chị Ngân vui vẻ. Quen miệng cũng chả sao, chỉ có điều ở đây chẳng có quý ông nào hết. Quý Giòm cố mím chặt môi nhưng chẳng làm sao lấy lại được vẻ trang nghiêm khi nãy. Nó đành tuét miệng cười. Bây giờ chị xem đây, em sẽ bỏ hai mảnh vỡ này vào chiếc thẩu.
Nói xong, trước cặp mắt hao háu của chị Ngân, Quý Giòn từ từ hạ tay xuống và nhúng hai mảnh thủy tinh vào thầu nước. Lạ thay, mảnh thủy tinh nhúng tới đâu liền biến mất tới đó. Đến khi Quý Giòn buông tay thì hai mảnh thủy tinh hoàn toàn chìm hẳn vào trong nước và tan biến không còn một dấu vết. Chị Ngân chồm người tới trước, cố nhìn cho kỹ hơn, nhưng chị chỉ thấy trước mặt là một thầu nước trong suốt, những mảnh ly vỡ chẳng rõ đi đằng nào. Chẳng lẽ chúng lại tan trong nước? Chị nhìn Quý Giòm ngẩn ngơ hỏi. Quý Giòm cười bí ẩn. Không những chúng chỉ tan ly, mà sau khi tan chúng còn tự động biến thành một chiếc ly mới. Vừa nói, Quý Giòm vừa thò tay vào thầu nước và nhẹ nhàng nhấc lên một chiếc ly lành lặn, mới nguyên trước vẻ mặt sững sờ của chị Ngân. Chị Ngân trố mắt nhìn chiếc ly Quý Giòm vừa vớt lên có đến gần một phút. Mãi một lúc chị mới ấp úng. Làm sao có thể như thế được? Quý Giòm nhún vai, thì đã bảo là ảo thuật mà lại. Chị Ngân chìa tay ra. Em đưa chiếc ly cho chị xem một tí nào. Sau khi cầm chiếc ly trong tay, chị Ngân xoay tới xoay lui, nghiêng nghiêng ngó ngó, thậm chí còn đưa lên tận mắt xăm soi từng ly từng tí. Xem xét một hồi, chẳng phát hiện được điều gì khả nghi, chị đành tặc lưỡi đưa trả chiếc ly cho Quý Giòm. Hay thật, chẳng tìm thấy chỗ giáp mí đâu cả, cứ hệt như một chiếc ly nguyên. Rồi chị nhìn Quý Giòm cười cầu tài. Em làm sao hay vậy, nói cho chị biết đi. Quý Giòm nhăn nhó. Em nói ra chị sẽ thấy hết hay liền. Không sao đâu, em cứ nói đi. Chị Ngân nhanh nhẩu. Dù thế nào đi nữa, chị vẫn cứ thấy trò này hay như thường. Thôi được, chị hãy xem đây. Quý Giòm thở một hơi dài và lại thò tay vào thầu nước. Đến khi Quý Giòm rút tay lên, chị Ngân bật lên tiếng la hoảng. Trời đất, ở đâu ra vậy? Ở trong tay Quý Giòm lúc này là hai mảnh ly vỡ khi nãy. Nó thả những mảnh vỡ xuống bàn hóm hình. Thì ở trong chỗ nước chứ đâu. Chị Ngân quay sang chiếc ly lành lặn. Thế còn chiếc ly này? Thì cũng ở trong thầu. Mắt chị Ngân tròn xoe. Nhưng chị có thấy gì trong thầu nước đâu. Làm sao chị thấy được? Quý Giòm mỉm cười. Chị xem lại lần nữa nè. Quý Giòm lại cầm lên chiếc ly và nhặt hai mảnh vỡ bỏ vào thầu nước. Cũng hệt như lúc nãy, tất cả khi chìm vào nước đều biến mất tăm mất tích, cứ như Quý Giòm chưa hề bỏ một thứ nào vào thầu vậy. Bây giờ thì chị hiểu rồi, chị Ngân gật gù, có nghĩa là em đã đặt sẵn chiếc ly kia trong thầu từ trước. Rồi không đợi Quý Giòm xác nhận, chị thắc mắc tiếp, nhưng làm sao những chiếc ly có thể vô hình khi ở trong nước được? Thực ra đây không phải là nước lạnh. Quý Giòm khịt khịt mũi. Nước đựng trong thầu vốn là một thứ chất lỏng không màu, được điều chế từ tetrachlorbenzene. Chất lỏng này có cùng chiết xuất với thủy tinh, vì vậy những vật dụng bằng thủy tinh khi ngâm trong đó lập tức trở nên vô hình. Thì ra là vậy. Chị Ngân thở phào, thỏa mãn vì đã biết được chìa khóa của sự bí mật. Nhưng liền sau đó chị lộ vẻ băn khoăn. Trò này hay thì hay thật, nhưng không thể diễn trong buổi picnic được. Thẩu lọ cồng kềnh dễ vỡ như thế này làm sao mà đem đi? Vậy để em bày cho chị trò khác. Quý Giòm nhiệt tình. Nói xong, nó rút từ trong ngăn kéo một tấm bìa kính đặt lên bàn. Trò lấy máu vẽ tranh hả? Chị Ngân nhìn tấm bìa dựng đứng, hồi hộp hỏi. Không, Quý Giòm quệt mũi, trò này hay hơn nhiều. Đang hào hứng quảng cáo, sực nhớ một việc quan trọng, Quý Giòm nhớn nhác. Chết rồi, chị đợi em một chút. Rồi không để chị Ngân kịp hỏi lại, nó ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi phòng. Quý Giòm chạy tọt ra cổng, một lát lại chạy vào. Lần này, vừa đặt chân tới cửa, nó đụng ngay phải bà. Bà đang lúi húi quét hiên, nghe tiếng chân liền ngước lên. Này này, cháu làm gì mà chạy bổ nhào thế, thong thả mà đi không được hay sao? Dạ. Quý Giòm hãm đà phi lại, nó bước chậm chậm, mắt vẫn cảnh giác nhìn bà, một tay giấu sau lưng. Nhưng bà đã quá quen với những thủ đoạn của Quý Giòm. Bà đứng thẳng người lên, hất đầu hỏi. Cháu lại giấu cái gì nữa đấy? Có gì đâu ạ. Mắt Quý Giòm chớp lia chớp liệm. Cháu chỉ mua một cục kẹo thôi. Bà có vẻ không quan tâm đến câu trả lời của Quý Giòm. Bà nhìn sững phía sau lưng nó, kinh ngạc kêu lên. Lại có khói nữa, cháu lại định nghịch với lửa như lần trước hay sao? đây là khói chứ không phải là lửa. Quý Giòn cười khổ, rồi như để chứng minh lời nói của mình, nó bấm bụng, chìa bàn tay giấu sau lưng ra. Lạy Chúa! Bà sững sờ nhìn điêu thuốc đang ngốn khói trên tay đứa cháu, miệng lắp bắp. Bây giờ cháu lại tập tành cái trò hốt sách nữa ư? Không phải là hốt, Quý Giòn gãi tai, cháu chỉ dùng nó để làm thí nghiệm khoa học thôi. Lời giải thích của Quý Giòn giúp bà yên tâm được một chút, nhưng bà vẫn làu bầu. Khoa học với chả khoa học, chẳng lẽ anh Vũ của cháu chưa ném hết cái đống chai lọ lình kình của cháu đi hay sao? Anh Vũ chả mắng cháu với chuyện đó nữa đâu bà ơi. Quý Giòn tét miệng cười, anh còn bảo cháu dạy chị Ngân làm trò ảo thuật nữa cơ đấy. Rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên đến sửng sốt của bà, Quý Giòn co giò phóng vèo qua cửa, và sau ba cú nhảy đã đứng chễm chệ ở trong phòng. Chị Ngân nhìn thấy điếu thuốc trên tay Quý Giòn. Cái này để làm gì vậy?
Để làm như thế này này.
Vừa nói, Quý Giòn vừa dí đầu thuốc đang cháy vào tấm bìa trên bàn. Ngay tức khắc, tấm bìa bén lửa, nhưng nó chỉ cháy theo những đường ngoằn ngoèo, những phần còn lại vẫn không hề bị ảnh hưởng. Trong thoáng chốc, những con chữ dần dần hiện lên từng nét một theo đà lửa cháy, và đến khi ngọn lửa cháy hết, trên tấm bìa hiện lên rõ mồn một hai chữ, Vần Ngũ. Hai chữ này nghĩa là gì? Chị Ngân ngơ ngác hỏi. Chị không biết hai chữ này thật hả? Quý Giòm hỏi lại bằng giọng tinh quái. Chị Ngân vẫn thật thà. Làm sao chị biết được? Lạ hoắc à? Quý Giòm nheo mắt láu lỉnh. Vần Ngũ tức là Vũ Ngân đấy. Chị cóc cho em một cái bây giờ. Chị Ngân đỏ mặt la lên. Nhưng chị vừa chồm tới thì Quý Giòm đã kịp lùi tuốt ra xa. Đừng đừng! Quý Giòm xua tay rối rít. Nếu chị không thích hai chữ này thì thôi, em sẽ làm cho chị hai chữ khác. Nhớ đây nhé. Chị Ngân hăm he. Em mà còn dở trò nghịch tinh, chị sẽ mách anh Vũ đấy. Được rồi, Quý Giòm cười hì hì. Hôm nào sắp tới ngày đi picnic, chị báo em sẽ chuẩn bị sẵn cho chị một tấm bìa khác. Chị Ngân gục gặc đầu, rồi chị tò mò hỏi. Nhưng em làm thế nào mà lửa cháy thành chữ thế?
Có gì đâu, Quý Giòm nhún vai. Những con chữ cháy được là do bị oxy hóa bởi dung dịch kali nitrat. Trước đó em đã dùng kali nitrat kẻ chữ lên tấm bìa. Hễ gặp lửa là những chữ này tự động bốc cháy. Nghe vậy chị Ngân mừng rỡ. Nếu chỉ đơn giản như em nói thì trò này có thể diễn trong buổi đi chơi sắp tới được đây.
Dĩ nhiên, Quý Giòn ngật ngủ vẻ đắc ý. Nhưng chưa hết đâu, em còn chỉ cho chị thêm một trò nữa.
Hay bằng trò vừa rồi không?
Chị Ngân phập phồng hỏi. Rồi chị sẽ thấy. Quý Giòm đáp lấp lửng, rồi thò tay vào ngăn kéo. Nó lấy ra một cây kim dài và 5 quả bong bóng chưa thổi đặt lên bàn. Quý Giòm chú miệng thổi một quả bong bóng cho căng phồng lên, rồi một tay cầm quả bóng, một tay cầm cây kim. Nó nheo mắt nhìn chị Ngân. Nếu cây kim đâm vào quả bóng thì theo chị điều gì sẽ xảy ra?
Chị Ngân chớp mắt. Dĩ nhiên là quả bóng sẽ nổ.
Chưa chắc, Quý Giòm vừa nói vừa từ từ dí sát mũi kim nhọn vào quả bóng. Chị Ngân bất giác nhắm tịt mắt lại, còn hai tay thì bịt chặt lấy tai.
Chị mở mắt ra chứ?
Quý Giòm hắng giọng, xem ảo thuật ai lại nhắm mắt bao giờ? Chị Ngân khăng khăng,
kệ chị.
Quý Giòm khẽ nhún vai, nó lặng lẽ nhấn mạnh cây kim vào quả bóng.
Xong rồi.
Chị Ngân không mở mắt ra ngay, chị sợ bị Quý Giòm đánh lừa. Mãi một lúc, chị mới hé hé mắt rồi từ từ mở ra. Và đến khi nhìn thấy rõ rệt cây kim đã đâm xuyên qua quả bóng, mà quả bóng vẫn căng tròn như cũ, mắt chị trố lên. Ôi hay quá! Quý Giòm khoái chí, nó không nói gì, chỉ mỉm cười cầm chuôi kim kéo nhẹ. Lần này thì chị Ngân không nhắm mắt nữa, chị nín thở nhìn sững cây kim đang được Quý Giòm nhẹ nhàng rút ra khỏi quả bóng. Và chỉ đến khi Quý Giòm đã rút hẳn cây kim vào quả bóng, mà quả bóng vẫn không phát nổ, chị mới thở phào reo. Thật tuyệt vời, đúng là không thể nào tin được. Quý Giòm chìa cây kim vào quả bóng về phía chị Ngân vui vẻ.
Chị làm thử xem.
Chị Ngân rụt cổ.
Em ơi, chị không dám đâu.
Chị đừng sợ. Quý Giòm trấn an, đây là quả bóng đặc biệt mà. Được Quý Giòm đảm bảo, chị Ngân rụt rè, cầm lấy cây kim vào quả bóng. Nhưng chị vẫn để cây kim xa xa, không dám đâm vào.
chị cứ chích mạnh vào đi. Quý Giòm động viên, không hề gì đâu.
Chẳng biết làm sao, chị Ngân đành nhắm mắt, mím môi, chích mạnh. Đoàng một tiếng, quả bóng nổ tung, còn chị Ngân thì bật lùi ra sau mấy bước, mặt mày tái xanh tái xám.
Hồn vía lên mây, chị đặt tay lên ngực, miệng kêu lên những tiếng bàng hoàng.
Quý Giòm nhăn răng cười, tại chị chích mạnh quá, mạnh vừa vừa thôi.
Nó liền thổi một quả bóng khác, rồi nhón lấy cây kim trên bàn. Tay vẫn còn run rẩy của chị Ngân liếm môi bảo, chị xem em làm đây này.
Quý Giòm thận trọng đặt mũi kim sát vào quả bóng, đâm vụt một cái, cây kim chui vào bên trong một cách gọn gàng. Nó thả tay ra, cây kim vẫn còn cắm nơi quả bóng, khẽ rung rinh.
Chị Ngân thuẫn mắt nhìn, cố nhớ lấy động tác của Quý Giòm.
Quý Giòm lại rút cây kim ra, nhưng lần này nó chưa kịp đưa cho chị Ngân đã nghe đằng trước nhà có tiếng léo nhéo, và trong thoáng mắt, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã tươi cười xuất hiện nơi cửa phòng.
Vừa nhát thấy cặp mắt kính lấp loáng của Nhỏ Hạnh, bụng Quý Giòm đã giật thon thót. Ai chứ Nhỏ Hạnh thì nó biết tòng tòng tong mọi mánh khóe của Quý Giòm, làm trò trước mặt nó chẳng khác nào lấy vải thưa che mắt thánh. Nhưng khách tới nhà chả lẽ lại không tiếp, Quý Giòm đành cười gượng gạo. Mấy bạn ngồi chơi đi. Rồi quay sang chị Ngân, nó giới thiệu, đây là Hạnh và Tiểu Long bạn em.
Chị Ngân nhìn hai đứa trẻ, miệng suýt xoa, các em ngồi xem, bạn Quý làm ảo thuật hay lắm đấy.
Nhỏ Hạnh đặt người xuống ghế, cười cười, dạ, bạn Quý mà làm ảo thuật thì số 1 rồi ạ.
Nhỏ Hạnh nhận xét bằng một giọng điệu tự nhiên, nhưng Quý Giòm cứ thấy nhồn nhột. Nó chẳng hiểu Nhỏ Hạnh nói thật lòng hay có ý giễu cợt nó.
Quý Giòm phớt lờ, quay nhìn Tiểu Long vẫn đang đứng đực giữa phòng.
Ngồi ghế đi chứ.
Tiểu Long nhe răng cười, tao đứng xem cho rõ.
Lúc này, chị Ngân đã đón lấy quả bóng và cây kim từ tay Quý Giòm và bắt chước Quý Giòm. Chị cẩn thận đưa mũi kim sát vào quả bóng, nhấn phụt một phát, nhưng trái với ý nghĩ của chị, quả bóng lại nổ đánh đoang.
Chị Ngân rất nảy người, nhưng không đến nỗi hốt hoảng thối lui như khi nãy. Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của chị, Quý Giòm nhăn mũi.
Tại chị làm sao ấy?
Chị có làm sao đâu. Chị Ngân nuốt nước bọt, chị làm giống hệt em thôi mà.
Giống hệt đâu mà giống hệt, chị xem lại lần nữa này.
Quý Giòm thổi một quả bóng khác, rồi lại cầm cây kim đâm vào rút ra một cách nhẹ nhàng.
Tiểu Long đứng bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy ngứa tay.
Mày đưa ta làm thử nào.
Quý Giòm đưa cây kim vào quả bóng cho Tiểu Long kèm theo lời đe dọa.
Coi chừng nổ đấy.
Không nổ đâu.
Tiểu Long cố nói cứng.
Nhỏ Hạnh nãy giờ ngồi im bỗng bất thần vọt miệng.
Nổ là cái chắc.
Nghe Nhỏ Hạnh tuyên bố có vẻ dứt khoát, Tiểu Long đâm chột dạ. Nó liếc Nhỏ Hạnh tần ngần hỏi, sao bạn biết?
Quý Giòm trợn mắt nhìn Nhỏ Hạnh, tỏ ý hăm he, nhưng Nhỏ Hạnh vẫn tảng lờ.
Nó đẩy gọng kính trên sống mũi thản nhiên.
Sao lại không biết? Hễ bạn đâm sai chỗ là nó nổ liền.
Trong khi Quý Giòm mặt nhăn mày nhó thì Tiểu Long cúi đầu tò mò quan sát quả bóng trên tay. Chị Ngân cũng xích sát lại, nghiêng đầu ngắm nghía. Xoay ngang xoay dọc một hồi lát, vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác lạ. Tiểu Long đang định giơ kim đâm đại thì chị Ngân bỗng la lên.
Ôi, có cái gì sáng sáng đây này?
Đâu, cái gì đâu?
Tiểu Long hấp tấp hỏi và theo tay chỉ của chị Ngân. Quả nhiên nó trông thấy một vệt sáng lấp lánh trên quả bóng. Vệt này rất nhỏ, cỡ bằng móng tay út, lại cùng màu với quả bóng, mắt thường không thể thấy được. Nếu Tiểu Long không tình cờ xoay vệt này về phía ngọn đèn khiến nó phản chiếu ánh sáng thì chị Ngân có tinh mắt đến đâu cũng không tài nào phát giác ra. Cả hai lập tức dí sát mắt vào vệt sáng khả nghi này, nhưng sau một hồi chụm đầu nghiên cứu, cả Tiểu Long lẫn chị Ngân vẫn chẳng đoán ra cái vệt sáng đó là thứ quái quỷ gì.
Quý Giòm đứng đằng sau chiếc bàn lặng lẽ theo dõi, chẳng nói một lời. Chỉ đến khi Tiểu Long thò tay định thử cào lên vệt sáng, nó mới trầm giọng bảo,
khỏi cào, đó là miếng băng keo.
Băng keo á? Tiểu Long ngẩn người, băng keo để làm gì?
Quý Giòm chưa kịp trả lời thì Nhỏ Hạnh đã cười khúc khích.
Băng keo giúp cho quả bóng khỏi bị rách khi mũi kim đâm vào chứ để làm gì?
Lời giải thích của Nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long vỡ lẽ. Nó liền dí mũi kim vào ngay chỗ miếng băng keo, chích mạnh một cái.
Quả nhiên, mũi kim xuyên qua ngọt xớt mà quả bóng vẫn y nguyên. Chị Ngân reo lên, hay quá, cho chị làm thử một cái nào.
Sau khi làm thử một cái mà quả bóng vẫn không chịu nổ, chị Ngân mừng rơn, chị nhìn Quý Giòm hào hứng.
Bạn chị mà thấy chị làm như thế này, tụi nó sẽ phục lăn ra mất.
Rồi dường như đã thỏa mãn với hai màn ảo thuật vừa học được sáng nay, chị Ngân liền cáo từ ra về. Ra tới cửa phòng, chị còn quay lại dặn Quý Giòm.
Em nhớ phụ tấm bìa cho chị đấy nhé.
Chị yên tâm. Quý Giòm gật đầu, rồi như sực nhớ ra nó cầm hai quả bóng chưa thổi còn nằm tinh hênh trên bàn, bước lại dúi vào tay chị.
Chị cầm mấy cái này về tập cho quen tay đi.
Đợi cho chị Ngân đi khuất, Quý Giòm quay lại ngoắt Tiểu Long.
Mày với nhỏ Hạnh đi đâu đấy?
Đi chơi. Tiểu Long vừa đáp vừa tiến lại.
Dạo đi mày.
Tiểu Long cười hì hì, chìa cuốn tập vẫn kẹp dưới nách nãy giờ ra.
Nói đùa chứ tao định nhờ mày giảng dùm mấy bài tập đại số của thầy Hiếu.
Quý Giòm ngạc nhiên, sao mày không nhờ nhỏ Hạnh?
Tiểu Long nhún vai, tao cũng muốn tới xem mày có hề gì không.
Quý Giòm trố mắt,
hề gì là sao?
Thì vụ cháy tấn Grab đó.
Ồ không sao.
Quý Giòm tươi tỉnh vỗ vai bạn, ổn cả rồi. Thậm chí tao còn định tiếp tục tổ chức thêm một buổi biểu diễn bán vé ở nhà mày nữa kia. Mày đã có sẵn 30.000 rồi, diễn thêm một buổi nữa.
30.000 đâu mà 30.000.
Tiểu Long thình lình cắt ngang khiến Quý Giòm chưng hửng.
Thế tiền hôm trước?
Tiểu Long khụt khịt mũi, không để bạn mình nói hết câu. Hôm trước nhà tao thiếu tiền đóng tiền điện, tao hỗ trợ hết 10.000 rồi.
Mày đừng lo, Quý Giòm trấn an bạn. Dù sao với 20.000 còn lại,
20.000 cũng chẳng còn.
Một lần nữa, Tiểu Long lại làm Quý Giòm cụt hứng. Nó há hốc.
Mày hỗ trợ tiền gì nữa vậy?
Tiểu Long tặc lưỡi.
Vừa rồi, ông tổ trưởng, tổ dân phố đi từng nhà quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt ở mấy tỉnh miền Tây. Ta xem tivi thấy cảnh lụt lội tội quá. Thế là...
Đến lời Quý Giòm ngắt lời bạn.
Thôi tao hiểu rồi. Nó rất gù hắng giọng. Nhưng mày cứ yên chí, sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ nghĩ ra cách.
Một tiếng xoạc đột ngột vang lên cắt đứt câu nói của Quý Giòm. Nó và Tiểu Long lập tức quay phắt người lại.
Bên cạnh chiếc bàn, nhỏ Hạnh đang bối rối đứng thộn mặt ra.
Gì vậy Hạnh?
Tiểu Long nhớ nhác hỏi.
Nhỏ Hạnh ấp a ấp úng.
Hạnh đang cắm cúi xem chiếc thổ, không hiểu sao lại đụng rớt cái ly.
Vừa nói nó vừa lấm lét nhìn Quý Giòm, nhưng Quý Giòm lại nhoẻn miệng cười.
Cảm ơn Hạnh nhé.
Sao Quý lại cảm ơn Hạnh?
Nhỏ Hạnh ngơ ngác.
Bởi nếu Hạnh cắm cúi xem chiếc ly, không hiểu sao lại đụng rớt cái thổ thì chắc tôi phải bỏ nghề mất.
Câu nói của Quý Giòm khiến nhỏ Hạnh dù chưa hết thảng thốt cũng phải phì cười.
Trong khi đó, không đợi ai nhắc nhở, Tiểu Long đã tự động phóng ra khỏi phòng đi tìm Ki và Trội. Từ ngày chơi với Quý Giòm, nó đã quen với công việc này rồi.
Anh Vũ chưa ra tới cửa phòng thì ba bất ngờ bước vào. Khi nãy, mải lo đối phó với những đòn trừng phạt của anh Vũ, Quý Giòm không nghe tiếng xe của ba, nên khi ba thình lình xuất hiện, nó hơi hốt, nhất là nó nhìn thấy ba đang cầm tờ áp phích quảng cáo của nó trên tay. Quý Giòm phải ngồi thẳng người lên và mím môi hít một hơi rõ dài để trấn tĩnh. Ba ve vẩy tờ quảng cáo trước mặt, cười cười.
Tuyệt lắm, biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh, thật không thể nào tin được, lại bán vé với giá bình dân nữa đấy.
Quý Giòm nhìn lom lom tờ quảng cáo trên tay ba, vẻ cảnh giác. Nó chưa rõ thái độ của ba nên vẫn ngồi im, án binh bất động. Tuy nhiên, so với anh Vũ, ba dễ chịu hơn nhiều. Xưa nay ba chưa bao giờ lên tiếng phê phán nó. Có vẻ như ba sẵn sàng tin những hoạt động khoa học của nó là những việc làm bổ ích. Ba vẫn vui vẻ.
Làm gì mà ngồi chơi như phỗng thế kia? Thế nào? Buổi biểu diễn có thành công không?
Quý Giòm liếc mắt về phía anh Vũ, khẽ háng giọng.
Dạ, thành công... tất nhiên nếu như...
Cái gì mà tất nhiên với cả nếu như loạn cào cào lên như thế? Nếu thành công thì có nghĩa là không thất bại chứ?
Quý Giòm chưa kịp trả lời thì anh Vũ đã nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ.
Nếu như quay diêm không thình lình phát hỏa.
Phát hỏa à? Ba hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, ba lại tặc tặc lưỡi.
Cũng chả sao, nói chung là chưa đến nỗi nào,
Làm trò ảo thuật tất nhiên là phải có khói lửa, chỉ có điều phải thật cẩn thận mới được. Nói xong, bà bước lại đặt tờ quảng cáo xuống trước mặt Quý Giòm, nheo mắt bảo: "Nhưng lần sau muốn có biểu diễn bán vé thì phải hỏi qua ý kiến ba mẹ. Ba nghĩ con chả cần đến tiền đến mức phải hành động như vậy." Quý Giòm gãi gãi đầu định lên tiếng giải thích thì ba đã bước ra khỏi phòng. Cũng may là ba chưa biết chuyện mình làm cháy tấm drap. Quý Giòm tự an ủi và lại nhìn về phía anh Vũ. Bắt gặp ánh mắt của nó, anh Vũ khẽ nhún vai. "Hai ngày nữa, nhớ đấy." Rồi không để Quý Giòm kịp phản ứng, anh cũng bỏ ra nốt. Trưa đó, Quý Giòm ăn cơm một cách uể oải. Câu chép phạt của anh Vũ đưa ra khiến nó lặng trĩu lòng. Bắt một nhà khoa học như nó gọi những cuộc thí nghiệm của mình là nhảm nhí cũng chẳng khác nào bắt người công nhân chê bai nhà máy hoặc buộc người nông dân dày bỉu ruộng đồng. Thật khó mà làm được. Anh Vũ cho nó một hạn định 2 ngày, nhưng nó biết dù thời gian đó có kéo dài gấp 10 lần, nó cũng chẳng thể đi đến một quyết định dứt khoát được. Thấy Quý Giòm nhai cơm rượu dạo, biếng nhác khác hẳn thường ngày, mẹ lộ vẻ lo âu. "Con làm sao thế, ốm à?"
"Dạ không ạ."
Quý Giòm lắc đầu. Mẹ nhíu mày.
"Hay là hôm nay mẹ không nêm bột ngọt vào thức ăn nên con thấy nhạt miệng?"
Quý Giòm vẫn lắc đầu, nhưng ba thì lại gật đầu.
"Ừ, đúng đấy, hèn gì mà anh có cảm giác món canh hôm nay nhạt nhạt thế nào. Hóa ra là em bỏ quên bột ngọt à?"
"Không phải là quên," mẹ cười. "Mấy hôm nay thì báo đài bảo bột ngọt chất độc hại nên em cố ý không dùng nó thôi."
"Độc hại ư?" Ba hút một muỗng canh. "Thế bột ngọt là một chất gì mà ghê gớm thế?"
"Em cũng chẳng nhớ," mẹ lúng túng. "Em chỉ nghe người ta bảo thế thôi."
"Đó là chất natri glutamate."
Quý Giòm vọt miệng. "Trước kia người ta lấy chất này từ đậu xanh, bột mì, đậu phộng khô. Bây giờ người ta tổng hợp nó bằng cách lên men vi sinh vật."
"Thế nó độc hại lắm hay sao?"
Ba nhìn Quý Giòm hỏi bằng giọng tin cậy. "Con cũng chẳng rõ. Một số nhà khoa học cho rằng bột ngọt gây tổn thương não, làm giảm bạch cầu và tỷ lệ huyết sắc tố, nhưng đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào."
Ba gật gù. "Ừ, chứ nếu đã biết chắc là nó độc hại thì trên thế giới chả ai cho sản xuất bột ngọt làm gì."
Rồi ba quay sang mẹ vui vẻ nháy mắt. "Vậy là ngày mai nhà ta tiếp tục dùng bột ngọt chứ em?" Mẹ rụt cổ. "Em vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy." Ba nói, "Dùng bột ngọt quen miệng rồi, bây giờ không có nó, cứ thấy món nào cũng nhạt thách."
"Nếu dùng in ít thì được." Quý Giòm cố hắng giọng, cố làm ra vẻ chững chạc.
"Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về chuyện này. Chỉ khuyến cáo là không nên lạm dụng, đặc biệt không nên dùng để nêm thức ăn cho trẻ em và phụ nữ đang mang thai."
Bà tặc lưỡi. "Thế thì ta cứ dùng, nhưng dùng in ít thôi. Mỗi khi ướp thịt ta chỉ cần thêm một tí bột ngọt."
"Không được đâu ba ơi." Quý Giòm vội vã lên tiếng. "Mỗi khi ướp thịt mẹ thường bỏ đường, mà bột ngọt thì kỵ đường. Bột ngọt gặp đường sẽ tạo ra chất melanoid, ăn vào khó tiêu lắm."
Ba ngẩn người ra. "Thế thì biết nêm bột ngọt vào đâu?"
Quý Giòm bật cười. "Thì nêm vào muỗng canh trên tay ba ấy." Ba đưa muỗng canh lên miệng nhấm nháp, rồi cũng cười. "Ừ nhỉ, phải nêm vào canh thôi." Anh Vũ và nhỏ Diệp không tham gia vào cuộc tranh luận về đề tài bột ngọt. Nhỏ Diệp mày say sưa tấn công địa thịt rán nên thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Anh Vũ lặng lẽ nhai cơm, nghe không sót một lời nhưng chả tỏ thái độ gì. Mỗi lần liếc về phía anh, Quý Giòm đều bắt gặp anh đang nhìn lại mình, ánh mắt có chiều khác lạ. "Anh đang nghĩ gì nhỉ?" Quý Giòm tự hỏi, chả hiểu anh có xem những điều mình nói là nhảm nhí hay không. Ăn trưa xong, Quý Giòm không vào phòng ngủ như thường lệ, nó không muốn đụng đầu anh Vũ trong lúc này. Hơn nữa, nó cũng đang muốn ở một mình. Quý Giòm lẻn vào phòng học, khép hờ cửa lại, rồi lôi 2 chai bầu trên giá xuống để trước mặt. Nó trầm ngâm tính kế. Nếu gặp lúc bình thường, 2 ngày là khoảng thời gian quá đủ để Quý Giòm đem 2 chai bầu này trả lại cho phòng thí nghiệm nhà trường. Kẹt một nỗi, hiện nay trường nó đang đóng cửa chờ nhà máy bên cạnh rời đi. Nó cũng nghĩ đến chuyện gửi tạm 2 chai bầu ở nhà Tiểu Long. Biện pháp này có thể dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng lại có nguy cơ mất sạch hết oai phong trong mắt Tiểu Long. Quý Giòm trước nay vẫn là một siêu nhân trong lĩnh vực học tập lẫn nghiên cứu khoa học.
mà một siêu nhân thì không thể đem đồ nghề của mình chôn chui trốn nhủi như phường đạo tặc được. Trong lớp, ngoài Tiểu Long, Quý Dòm còn chơi thân với nhỏ Hạnh Cận. Nhỏ Hạnh đọc sách đến mờ mắt, nhớ đủ chuyện trên trời dưới đất, được bạn bè mệnh danh là nhà thông thái. Thậm chí, có đứa còn gọi nó là bộ từ điển biết đi. Nhỏ Hạnh cũng đã là đứa chuyên môn lật tẩy những trò ảo thuật của Quý Dòm. Nó nhớ vanh vách những nguyên tắc vật lý cũng như những phản ứng hóa học đã đọc được trong sách. Chẳng có mẹo vặt nào của Quý Dòm qua mắt được nó. Chỉ có điều là chúa nhát gan. Nhỏ Hạnh chẳng bao giờ dám tự tay thực hành những hiểu biết của mình như Quý Dòm. Nghĩ đến nhỏ Hạnh, Quý Dòm nhớ ngay đến thói quen vỗ vỗ trán và cứ chốc chốc lại đẩy gọng kiếng lên trên sống mũi của nó, liền mỉm cười một mình. Ở lớp, nhỏ Hạnh học giỏi đều các môn, chứ không chỉ nghiêng về các môn khoa học tự nhiên như Quý Dòm nên luôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, nhỏ Hạnh chẳng bao giờ coi Quý Dòm là siêu nhân. Chính vì vậy, nếu bây giờ đem hai chai bầu đến nhờ nhỏ Hạnh giữ, Quý Dòm chẳng sợ uy tín của mình bị sụp đổ. Có thể thú thật hết mọi chuyện với Hạnh, và chắc chắn nhỏ Hạnh sẽ thừa thông minh để hiểu thấu và thông cảm với những khó khăn của nó. Nhưng nhỏ Hạnh lại chúa vụng về. Chính điều này làm Quý Dòm lưỡng lự. Nhỏ Hạnh mà rửa chén dứt khoát là đập vỡ chén, rửa ly là đập vỡ ly, đố mà tránh khỏi. Đến nhà nhỏ Hạnh chơi, lần nào Quý Dòm cũng nghe bạn mình bị mẹ mắng vì tội làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Lúc thì thứ này, lúc thì thứ khác. Cứ như thể không làm hỏng một cái gì thì nó không phải là nó vậy. Giao các dụng cụ bằng thủy tinh cho một đứa như vậy cất giữ, thật chẳng khác nào giao trứng cho ác. Trong khi đó, còn những 4-5 ngày nữa nhà trường mới mở cửa lại. Thời gian đó đủ để cho nhỏ Hạnh đập vỡ tới 20 chai bầu, chứ đừng nói là 2 chai. Nếu bây giờ đem 2 chai bầu này gửi cho nhỏ Hạnh, đến 5 ngày sau đến gom một đống miếng vỡ đem đi đổ, thì thà để cho anh Vũ đập ngay tại đây còn hơn. Quý Dòm tặc lưỡi nghĩ thầm, và sau một hồi dùng mình, nó buồn bã xách 2 chai bầu đặt lại trên giá. Vẻ lo lắng buồn chồn của Quý Dòm không qua được mắt bà. Ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có 2 bà cháu ở nhà, bà lại gần Quý Dòm nhỏ nhẹ hỏi. Làm gì mà cháu buồn buồn thế? Dạ có gì đâu ạ. Quý Dòm chối. Bà chép miệng. Bà thấy cháu lo lo là. Không phải đâu bà ơi. Quý Dòm kêu lên, nhưng bà không tin. Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó rồi lại hỏi. Anh Vũ đã làm gì cháu phải không? Quý Dòm lắc đầu. Anh Vũ có làm gì đâu. Bà nghĩ là có. Giọng bà nghi ngại. Thằng Vũ là chúa cộc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu Vũ tấm Grab. Biết là không thể giấu bà, Quý Dòm đưa tay gãi cổ. Anh Vũ chỉ bắt cháu chép phạt thôi. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ chép phạt thôi? Dạ. Quý Dòm nhún vai. Chỉ khi nào cháu không chịu chép, lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu. Ồ thế thì cháu chép đi. Bà nói, giọng đã có phần nhẹ nhõm. Thế mà bà lo đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng cháu không thể chép bà. Giọng điệu dầu dĩ của Quý Dòm khiến bà ngơ ngác. Sao lại thế hở cháu? Chẳng lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu lại hay sao? Quý Dòm nuốt nước bọt. Cháu muốn, nhưng cháu đã nói rồi, cháu không thể chép câu đó được. Câu đó là câu gì mà cháu có vẻ bực bội thế? Bà tò mò hỏi. Quý Dòm nhìn bà, đắn đo một thoáng rồi hắng giọng đọc lên cái câu mà anh Vũ phạt nó phải chép. Nghe xong, bà ngẩn người ra. Ơ, câu đó thì có gì là kinh khủng đâu. Quý Dòm nhăn nhó. Nhưng cháu không thể gọi những thí nghiệm của cháu là trò nhảm nhí. Ôi dào, bà kêu lên. Gọi gì mà chẳng được, miễn là mình thoát nạn thôi chứ. Rồi bà hạ giọng nài nỉ. Chép đi cháu, nghe lời bà chép đi, đừng có bướng. Không được đâu bà ơi. Quý Dòm khăng khăng. Hồi trước ông Bruno thà bị thiêu sống trên giàn hỏa chứ không chịu thừa nhận mặt trời quay quanh trái đất đấy. Là sao? Cháu nói gì bà chẳng hiểu. Thế này này, Quý Dòm hùng hồn giải thích. Trước kia có một thời người ta cho rằng mặt trời quay chung quanh trái đất. Còn trái đất thì đứng yên vì nó là trung tâm của vũ trụ. Đó cũng là quan điểm của nhà thờ. Về sau, ông Copernicus rồi đến ông Bruno Galileo đều nói ngược lại. Rằng mặt trời đứng yên và chính trái đất mới quay chung quanh mặt trời. Ông Bruno bị giáo hội bắt giam 8 năm và đưa ra tòa án tôn giáo. nhưng ông thà bị hỏa thiêu chứ nhất định không chịu nói khác với suy nghĩ của mình. Thế đấy.
Lạy Chúa, bà trợn mắt, sao cái ông Bruno gì gì đó điên quá vậy hả cháu?
Cái nào quay quanh cái nào thì liên quan gì đến mình mà phải đưa lưng ra chịu chết? Người ta bảo sao cứ nói theo vậy có phải hơn không?
Đâu thể nói như bà được.
Quý Giòm bật cười. Người ta là nhà khoa học mà lại. Nhà khoa học thì không thể nói sai sự thật được.
Nhưng cháu có phải là nhà khoa học đâu. Bà nhấp nháy mắt. Cháu cứ chép tướng cái câu đó thì đã làm sao nào.
Mặc cho bà dụ dỗ, Quý Giòm vẫn không nao núng. Nó nói vẻ kiên quyết.
Bây giờ cháu còn đi học, nhưng biết đâu sau này cháu sẽ trở thành một nhà khoa học. Vì vậy cháu cần phải học tập ông Bruno.
Thấy không lay chuyển được đứa cháu cứng đầu, bà thở dài giận dỗi.
Đã vậy thì mặc cháu, nhưng mai mốt nhỡ có chuyện gì thì đừng kiếm ba mà nhè đi nhé.
Cháu sẽ không nhè đâu.
Quý Phòng nheo mắt trêu bà, nhà khoa học ai lại nhè.
Khoa học cái tổ mẹ mày, có mà bết đít với thằng Vũ.
Bà nói tức tối và tuyệt vọng, rồi bà hậm hực bỏ đi.
Chắc bà lo cho mình lắm. Quý Giòm nhìn theo bà buồn rầu nhủ bụng. Nhưng nó không thể làm theo lời khuyên của bà. Nó đã quyết định rồi, nó sẽ không chép phạt. Hoặc giả nếu chép, nó sẽ chay chữ trò nhảm nhí bằng một từ ngữ khác, ý nghĩa hơn và ít báng bổ hơn, rồi mặc anh Vũ muốn làm gì thì làm.
Quý Giòm nhìn lên tấm lịch trên tường. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Sáng mai theo lời hẹn, nó phải nộp tờ giấy chép phạt cho anh Vũ nếu muốn cứu mớ trai lọ lỉnh kỉnh của mình. Mặc dù đã quyết tâm bắt chước ông Bruno hy sinh tất cả cho khoa học, nhưng mỗi lần nghĩ đến những dụng cụ và thiết bị mà mình đã cất công tong tóc bấy lâu nay, bỗng chốc bị ném tõm vào hố rác, Quý Giòm không khỏi xót ruột. Những lúc ấy, nó phải nghĩ đến hình ảnh ủ rũ của tiểu long ngoài vườn để tự trấn an mình. Ừ, dù sao sự hy sinh của mình cũng không phải là vô nghĩa. Với 30.000 trong túi, hiện nay Tiểu Long chưa thể mua được con gấu bông cho nhỏ anh tội nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã cất giữ được 1/3 mơ ước của em gái mình. Những ngày sắp tới, nó và Tiểu Long sẽ nghĩ ra cách kiếm thêm tiền. Chắc chắn là sẽ có cách, mặc dù đó là cách gì thì nó chưa nghĩ ngay ra được. Trước đây, Quý Giòm định bàn với Tiểu Long tổ chức thêm một buổi biểu diễn ảo thuật của bạn vé ngay tại nhà bạn mình. Nó đã suy tính kỹ càng về chuyện này. Khu phố Tiểu Long là khu phố của dân lao động làng nghèo. Bọn trẻ con ở đó chắc chắn sẽ không có đào đâu ra 2.000 đồng để mua vé. Quý Giòm dự tính chỉ bán vé với giá 500 đồng. Giá vé thấp, nhưng nếu bọn nhóc trên kín cả mảnh sân phía sau nhà Tiểu Long thì số tiền kiếm được cũng không đến nỗi nào. Nhưng kế hoạch đó chưa kịp thực hiện lại nhanh chóng bị phá sản. Nếu ngày mai Quý Giòm không chịu nộp tờ chép phạt, hoặc cố tình chép sai những lời anh Vũ dặn, thì những dụng cụ hành nghề của nó có nguy cơ bị tan tành. Nghĩ đến đó, Quý Giòm bất giác đưa mắt nhìn lên dãy chai lọ đủ kiểu đủ cỡ đang nằm im lặng xếp hàng trên giá gỗ sát tường. Ánh mắt của nó lúc này non trìu mến lạ, có vẻ như nó đang thầm nói lời vĩnh biệt với những người bạn đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay. Suốt buổi chiều hôm đó, Quý Giòm cứ thấp tha thấp thỏm. Nó ở lì trong phòng học, không dám ló mắt ra ngoài. Nó sợ gặp anh Vũ. Nó sợ anh sẽ nhắc nó về chuyện nộp phạt. Thực ra nếu anh Vũ muốn gặp nó thì Quý Giòm chẳng trốn đi đâu được. Nhưng anh Vũ chẳng có ý định đó. Và lại, nghỉ trưa một chút xíu, anh đã vùng dậy dắt xe chạy đi chơi, đến tối mịt mới về. Trong bữa cơm, Quý Giòm thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, nhưng nó thấy anh chẳng tỏ vẻ gì khác. Anh vẫn thản nhiên nhai cơm, thậm chí là không hề nhìn nó. Ngay cả khi ba suýt xoa khôi hài, chà, bữa nay chắc là có một tí độc hại trong canh hay sao mà nó ngọt ác. Cả nhà đều phì cười, duy có anh chỉ nhếch mép một tí ti. Dường như anh đang bận tâm nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Chuyện gì nhỉ? Quý Giòm tự hỏi. Chả rõ nó có dính dáng gì đến mình không. Quý Giòm mang nỗi băn khoăn vô tận tới phòng ngủ. Ngay cả khi đã lên giường rồi, nó vẫn nhìn trộm về phía anh, nhưng anh vẫn tạc lờ. Anh Vũ bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, duỗi mình trên tấm drap ba vừa vá lại, ung dung nằm đọc sách. Có vẻ như anh đã quên bẵng lời giao hẹn hôm nào với đứa em khốn khổ đang bồi hồi trằn trọc đằng kia.
Sáng hôm sau, khi Quý Giòm dụi mắt lần bước ra phòng khách thì anh Vũ đã đi học. Nó xuống bếp, rón rén lại gần bà. Bà này,
Gì thế cháu?
Sáng nay ấy mà.
Quý Giòm đột nhiên lúng túng.
Sáng nay sao?
Anh Vũ ấy mà.
Anh Vũ sao?
Cháu định hỏi là sáng nay trước khi anh Vũ đi có dặn lại gì không?
Không, không dặn gì cả.
Bà đáp hơi mỉm cười, có lẽ đã đoán ra nỗi lo trong mắt Quý Giòm. Bắt gặp nụ cười của bà, Quý Giòm đỏ mặt, lẩn vội lên nhà trên. Nó ngồi vào bàn ăn, nhấm nháp qua quýt màu bánh mì nhỏ và chừa phần, rồi chui vào phòng học. Đó là nơi trú ẩn tuyệt vời của nó. Xưa nay, hễ gặp phải chuyện gì rắc rối, nó đều chui tọt vào đó. Gần suốt buổi sáng, Quý Giòm chống cằm ngồi suy tư bên bàn học. Đã mấy lần bà thò đầu và lặng lẽ quan sát, nó cũng không hay biết. Quý Giòm cứ ngồi bất động hoài như thế. Có lúc nó lôi sách ra định đọc, nhưng xem lướt vài dòng thấy chẳng lọt vào đầu được chữ nào, nó lại nhét sách vào chỗ cũ. Mãi đến gần trưa, đoán anh Vũ sắp về tới, Quý Giòm mới lấy giấy ra chép chép xóa xóa. Nó xé bỏ có đến chục tờ giấy, cuối cùng mới hài lòng với câu chép phạt đã được cải biên lại của mình. Tôi không bao giờ lấy đồ của người khác để phục vụ cho những hoạt động khoa học của tôi nữa. Quý Giòm mới chép được hơn 10 câu thì có tiếng xe thắng rít lên ngoài cửa. Chết rồi, anh Vũ về. Quý Giòm nhét vội tờ giấy vào ngăn kéo rồi xẹ xẹ bước tới chỗ cửa phòng, nhớn cổ trông ra. Không phải anh Vũ mà là chị Ngân. Chị Ngân dựng xe trước hiên, thong thả bước vào nhà. Sao chị Ngân lại đến vào giờ này kìa? Quý Giòm hơi ngạc nhiên. Trước nay, bao giờ chị Ngân cũng đến chơi vào buổi chiều hoặc buổi tối. Đó là khoảng thời gian anh Vũ có nhà. Hầu như chưa bao giờ Quý Giòm thấy chị xuất hiện vào giờ này. Vậy mà trưa nay chị đến, lạ thật. Nhưng Quý Giòm chẳng buồn nghĩ ngợi lâu. Biết không phải anh Vũ về, nó thở phào một cái rồi quay lại bàn, lôi giấy ra ngồi chép tiếp. Quý Giòm mới chép thêm được 2 câu thì cửa phòng bỗng xịch mở, khiến nó phải ngừng tay thức thỏm trông ra. Và nó chợt tròn xoe mắt khi thấy chị Ngân đứng ngay trước cửa. Quý Giòm lật đật đứng dậy kéo ghế mời. Chị ngồi chơi. Chị Ngân không khách sáo gì. Chị bước lại ngồi xuống ghế và tươi cười hỏi. Phòng học của em đây à?
Dạ.
Quý Giòm lý nhí đáp, bụng vẫn chưa hết kinh ngạc. Từ trước đến giờ mỗi khi đến nhà, chị Ngân thường ở ngoài phòng khách hoặc ngồi chơi trong phòng anh Vũ. Chưa bao giờ chị đặt chân vào phòng Quý Giòm. Vậy mà không hiểu sao bữa nay chị lại rời gót ngọc vào đây. Chắc anh Vũ chưa về nên chị muốn kiếm nó trò chuyện trong khi chờ đợi. Nghĩ vậy nên Quý Giòm liếc đồng hồ nói. Anh Vũ chắc sắp về tới rồi. Nào ngờ chị Ngân mỉm cười. Chị đến tìm em chứ đâu phải tìm anh Vũ.
Tìm em?
Quý Giòm như không tin vào tai mình.
Dĩ nhiên là tìm em rồi.
Quý Giòm chớp chớp mắt.
Chị tìm em có chuyện gì không?
Chị Ngân không trả lời thẳng câu hỏi của Quý Giòm mà hỏi lại. Nghe nói em giỏi môn lý hóa lắm phải không? Không biết chị Ngân hỏi câu đó có ý gì, bụng Quý Giòm giật thót. Nó chẳng rõ giữa câu hỏi của chị Ngân với hình phạt của anh Vũ dành ra cho nó có liên quan gì với nhau không, nên cứ ngồi trơ ra, quên cả trả lời.
Sao? Có phải không?
Thấy Quý Giòm ngồi không nhúc nhích, chị Ngân lại hỏi. Quý Giòm hít mạnh một hơi rồi cắn môi bẽn lẽn.
Ai nói với chị vậy?
Anh Vũ nói. Câu trả lời của chị Ngân làm Quý Giòm há hốc.
Anh Vũ nói với chị vậy hả?
Ừ. Ảnh còn bảo về các môn vật lý và hóa học, có khi em còn giỏi hơn ảnh và chị nữa.
Không có đâu. Đó là ảnh nhạo em đi thôi.
Quý Giòm phủ nhận lời khen của anh Vũ, nhưng giọng nó lại nhuốm vẻ xúc động. Nó không hiểu tại sao anh Vũ vốn xem những hoạt động khoa học của nó bằng nửa con mắt, bây giờ lại bốc nó lên tận mây xanh như thế. Trong một thoáng, Quý Giòm bỗng nhớ tới ánh mắt khác lạ của anh Vũ nhìn nó hôm nó thuyết trình về đề tài bột ngọt trong bữa cơm cách đây mấy ngày. Phải chăng kể từ giây phút đó anh Vũ đã hiểu ra rằng những gì mà nó say mê đeo đuổi không phải chỉ là trò trẻ con như anh tưởng. Quý Giòm nhìn chị Ngân ngờ ngợ hỏi. Anh Vũ nói với chị hồi nào vậy?
Chiều hôm qua, chị Ngân tủm tỉm. Khi chị nhờ ảnh giải dùm chị một câu đố có liên quan đến hiện tượng vật lý, ảnh chịu thua và bảo chị đi hỏi em.
Quý Giòm vừa tò mò vừa phấp phỏng.
Nó sợ nếu chị Ngân nói ra nó cũng mít tặc luôn thì thật là mắc cỡ. Nhưng cuối cùng không cưỡng được sự hiếu kỳ, nó buột miệng hỏi: "Cô đố gì vậy chị?" Chị Ngân vuốt tóc: "Người ta đố tại sao điếu thuốc ta hút chỗ cháy khói có màu xanh, còn khi ta thở khói ra thì khói có màu trắng vàng." Nghe chị Ngân đọc câu đố, Quý Giao bỗng phì cười. "Em cười gì vậy?" Chị Ngân ngơ ngác: "Bộ chị đọc sai hả?" "Không phải là đọc sai." Quý Giòm cố nín cười. "Nhưng nghe chị hỏi, em cứ nghĩ là chị nghiện thuốc lá ghê lắm." "Em đừng có mà trêu chị." Chị Ngân làm bộ cung tay. "Câu này chị đọc được trên báo chứ đâu phải do chị nghĩ ra." "À, em biết rồi." Quý Giòm gật gù. "Chị đọc trong mục đố vui chứ gì." Chị Ngân sáng mắt lên. "Phải rồi, như vậy là em cũng hay chơi trò giải đố trên báo lắm phải không?" Quý Giòm quệt mũi. "Trước đây thì có nhưng bây giờ thì em hết thích rồi." "Tại sao vậy?" Câu hỏi của chị Ngân khiến Quý Giòm ngập ngừng. Nó cảm thấy lý do của nó không khiêm tốn lắm. Thực ra năm ngoái nó vẫn còn say mê trò giải câu đố trên các báo. Nhưng kể từ đầu năm nay, trò chơi đó không còn hấp dẫn nó nữa. Càng ngày những câu đố, kể cả những câu đố mẹo, càng trở nên ít kích thích trí tò mò của nó. Bây giờ, Quý Giòm đã có thể giải đáp hầu hết những câu đố hóc búa một cách dễ dàng. Vì vậy, nó đâm chán. Tất nhiên, Quý Giòm không muốn nói ra sự thật. Nó không muốn chị Ngân nghĩ nó là đứa hoang hoang hay tự cao tự đại. "Tại lúc này em bận học." Quý Giòm đáp, nó khịt khịt mũi để che giấu sự bối rối. Chị Ngân chớp chớp mắt. "Thế câu đố vừa rồi em giải được không?" "Dạ được." Quý Giòm liếm môi rồi lấy vẻ nghiêm trang hắng giọng. "Sở dĩ khói ở đầu điếu thuốc đang cháy có màu xanh bởi vì nó có những hạt rất nhỏ. Những hạt này làm khuếch tán ánh sáng và cho thấy màu khói xanh, tức là màu ánh sáng có bước sóng ngắn. Còn khói từ trong miệng người hút tỏa ra sở dĩ có màu trắng vàng vì những hạt này lúc đó đã bị hơi nước bao bọc chung quanh." Rồi nhìn vẻ mặt đang ngẩn ra của chị Ngân, Quý Giòm chép miệng nói thêm: "Hiện tượng này cũng giống như khi ta thấy màu xanh của bầu khí quyển và màu trắng vàng của những đám mây." Nghe Quý Giòm giải thích một lèo, đôi mắt chị Ngân ánh lên vẻ thán phục. Chị chặt lưỡi, trầm trồ. "Anh Vũ nói quả không ngoa, em đúng là siêu thật." Được chị Ngân khen, Quý Giòm sướng phỏng mũi. Ở trường, nó vẫn thường được thầy cô và bạn bè khen ngợi. Thậm chí trong những cuộc thi thố cấp thành phố, nó còn được xem là niềm tự hào của toàn trường. Nhưng điều đó đã từ lâu trở thành chuyện bình thường đối với Quý Giòm. Còn chị Ngân lại khác, lời khen của chị có một giá trị đặc biệt. Chị Ngân không chỉ khen Quý Giòm, chị còn nói: "Bây giờ em đọc lại lời giải cho chị chép đi." Đề nghị của chị khiến Quý Giòm cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Nó sửa lại thế ngồi, rồi khoanh tay trước ngực, chậm rãi đọc từng lời cho chị chép, dáng điệu rất là trịnh trọng. Lúc đó, anh Vũ về. Anh bước vào phòng, môi mím lại để khỏi bật cười khi thấy chị Ngân đang đóng vai một cô học trò ngoan ngoãn, còn Quý Giòm thì nghiêm trang, oai vệ như một ông giáo khó tính. "Ngân mới tới hả?" Anh nói không nhìn về phía Quý Giòm. Chị Ngân ngừng tay ngước lên, giọng vui vẻ: "Ừ, Ngân mới tới." Rồi chị hớn hở khoe: "Quý đã giải giúp Ngân được câu đố đó rồi." "Vậy hả?" Anh Vũ hất đầu. "Thôi, Ngân chép tiếp đi." Từ khi anh Vũ xuất hiện, Quý Giòm đánh mất ngay sự ung dung trước đó. Đang hùng hồn đọc cho chị Ngân chép, nó bỗng im bặt và thu hai tay xuống gầm bàn, chẳng biết để làm gì. Chỉ đến khi nghe anh Vũ dụ chị Ngân, nó mới tằng hắng 2-3 tiếng để lấy lại bình tĩnh rồi rụt rè đọc tiếp. Hoàn toàn không hay biết gì về mối quan hệ gay cấn giữa hai anh em. Chép xong lời giải, chị Ngân vung bút xuống và cười cười nhìn Quý Giòm. "Chị còn một câu nữa." Nghe chị Ngân nói vậy, anh Vũ đưa mắt nhìn Quý Giòm có ý dò hỏi, nhưng Quý Giòm lại hiểu khác. Đang bị ám ảnh bởi chuyện nộp bản chép phạt, vừa bắt gặp cái nhìn của anh, nó rất thót và lật đật thò tay vào ngăn kéo, lôi tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra, bụng lo ngay ngáy về việc đã đổi chữ những trò nhảm nhí trong nguyên văn thành những hoạt động khoa học một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức. Nhưng may làm sao, thấy Quý Giòm lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay.
Thôi, chuyện đó coi như xong rồi. Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi Quý Giao mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Gánh nặng mấy ngày qua vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình, hệt như bức tượng nữ thần tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield vậy. Chị Ngân không hiểu ất giáp gì, chố mắt hỏi, chuyện gì vậy? Ồ, có gì đâu. Anh Vũ lấp lửng, chỉ là chuyện vặt thôi. Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? Quý Giòm láo lỉnh vọt miệng trên ngang. Quả nhiên, nghe Quý Giòm hỏi, chị Ngân quên bén mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp chán. À, câu đó như thế này này. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng ra lệnh xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100 mét, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio cách đó 1.000 km, ai là người tệ nghe tiếng súng trước tiên? Chị Ngân hỏi Quý Giòm những câu đối lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thần người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước, và nếu người khán giả ngồi gần nghe trước thì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước, người ở gần thì anh không thể giải thích suôn sẻ được. Vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý Giòm. Khác với lần trước, lần này Quý Giòm nhíu mày vẻ băn khoăn tợn. Chị Ngân nhìn lom lom vào mặt Quý Giòm, lo âu hỏi, câu đố khó quá hả em? Quý Giòm lắc đầu, câu đố không khó, nhưng thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không rõ ràng. Không rõ ràng á? Chị Ngân ngơ ngác. Lẽ ra câu đố phải cho biết vị trí chính xác của người tường thuật viên. Quý Giòm chậm rãi giải thích, nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro đứng tại ngay điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe tường thuật qua radio sẽ là người nghe thấy tiếng súng trước tiên. Làm sao mà người ở xa 1.000 km lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ 100 mét được? Chị Ngân kêu lên giọng nghi hoặc. Quý Giòm mỉm cười, chuyện này chẳng có gì lạ, bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng 300.000 km/giây. Trong khi đó, sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 m/giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được 1 m thì sóng điện trường đã đi được gần 900 km. Như vậy người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước một người xem trên sân là chuyện tất nhiên. Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặc. Còn chị Ngân thì đợi Quý Giòm dứt câu liền hớn hở reo lên. Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy chị chẳng tài nào lần ra nổi. Rồi lật vội cuốn tập trên tay, chị nhanh nhẩu giục. Bây giờ em nói lại lần nữa đi. Quý Giòm gãi đầu, nhưng còn vị trí của người tường thuật. Không sao, chị Ngân hăm hở, nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp, có vậy tòa báo họ mới sợ. Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngân, Quý Giòm không khỏi cười thầm. Chị cũng hiếu thắng hệt như mình, nó nhổ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá. Ngày hôm nay quả thật là ngày vui của Quý Giòm, suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng lo nghe ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tong hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo, thật không thể nào tin được. Chị Ngân xuất hiện như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý Giòm từ vị trí là một tên tội phạm bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết. Nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng trên con đường khoa học gian nan của mình, Quý Giòm đã tìm ra được một người bạn tâm đắc là chị Ngân. Chị Ngân khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai liền chớp chớp mắt lạ. Nghe anh Vũ nói là em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với. Trò ảo thuật nhá. Không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý Giòm đâm lúng túng, miệng nó hỏi mà tai mắt thì lấm la lấm lét nhìn anh Vũ. Biết Quý Giòm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắng giọng, biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh gì gì đó. Anh nói, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng ngụ ý trấn an Quý Giòm.
Quý Giòm làm gì chẳng biết điều đó. Nó còn biết vì mới trách phạt nó cách đây 3 ngày, nên lúc này anh Vũ không tiện cổ vũ nó một cách mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, anh Vũ ngày hôm nay đã không còn là anh Vũ của những ngày trước đó, và Quý Giòm chẳng mong gì hơn nữa. Nhưng khi nó cúi xuống định vói tay kéo thùng các tông dưới gầm bàn, thì bà đã thò đầu vào phòng.
Ra ăn cơm đi các cháu.
Thấy Quý Giòm sồng sộc bước vào, bà kêu: Sao về sớm thế cháu? Rồi nhắc thấy Tiểu Long lẽo đẽo đi sau, bà mỉm cười vui vẻ: Ồ, Tiểu Long đấy hả? Cháu vào nhà chơi đi. Tiểu Long dạ lý nhí trong miệng rồi lật đật theo Quý Giòm vào phòng học. Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Long đã nôn nóng hỏi ngay: Sao? Cách gì? Bây giờ mày nói tao nghe đi. Quý Giòm lấy vẻ trịnh trọng: Tao sẽ làm ảo thuật. Tướng gì? Mày lúc nào mà chả thích làm trò ảo thuật? Giọng Tiểu Long đượm thất vọng. Quý Giòm đập đập hai tay vào nhau: Nhưng lần này khác, lần này tao sẽ bán vé.
Bán vé?
Tiểu Long thô lố mắt:
Bán cho ai?
Bán cho bọn trẻ con trong xóm, và mình sẽ có khối tiền. Quý Giòm nói với vẻ tự tin. Nhưng Tiểu Long nhún vai tỏ ý nghi ngờ: Chắc gì tụi nó đã chịu mua vé.
Mày đừng lo,
Quý Giòm trấn an bạn. Vấn đề là mình phải biết quảng cáo cho rôm rả. Lát nữa, trong khi tao chuẩn bị sân khấu thì mày nhớ viết một tấm áp phích dán ngay trước cổng. Nhớ ghi rõ: ảo thuật gia Elvis Quý sẽ trình diễn những màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn, không thể nào tin được, như biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh. Giá bình dân 2.000 đồng một vé. Ai chậm chân coi như chết nửa đời người.
Giá bình dân gì mà tới 2.000 đồng?
Tiểu Long phản đối.
Mày chả biết cái gì cả.
Quý Giòm khịt khịt mũi. Hôm trước, ảo thuật gia Elvis Công biểu diễn ở nhà hát thành phố bán tới cả 100.000 đồng một vé lận.
Tao bán có 2.000 đồng, ăn nhầm gì?
Tiểu Long vẫn chưa yên tâm. Nhưng tụi nhóc đào đâu ra tiền mà mua vé?
2.000 đồng thì đứa nào chả có.
Quý Giòm nhún vai. Nếu không có, chúng sẽ xin anh chị bằng một chai nước ngọt Chibeco chứ mấy. Nghe Quý Giòm thuyết một hồi, Tiểu Long bắt đầu cảm thấy bùi tai. Nhưng nó sực nhớ tới một vấn đề nan giải khác.
Biết lấy gì làm vé bây giờ?
Quý Giòm chỉ tay ra sau bếp.
Mày chạy ra đằng kia, nhặt củ khoai đem lên đây, rồi lấy dao khắc. Chỉ khắc giá tiền thôi, xong lấy phẩm đỏ bôi vào rồi in lên giấy. Mày sẽ có hàng trăm vé trong nháy mắt.
Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nó lặng lẽ rảo xuống bếp. Nó cũng không hỏi xem liệu lát nữa đây Quý Giòm sẽ thực hiện những trò ảo thuật không thể nào tin được như những gì nó sắp ghi trên tờ áp phích quảng cáo hay không. Về khoản này, Tiểu Long rất tin bạn. Ngày xưa, nó đã thấy Quý Giòm làm trò nhiều lần, cả lúc ở nhà lẫn khi liên hoan văn nghệ trên lớp. Trước đám đông, những tiết mục đặc sắc của Quý Giòm bao giờ cũng được hoan nghênh nhiệt liệt. Tiểu Long chẳng lo chuyện đó. Nó chỉ lo chẳng biết chốc nữa bọn nhóc có mặn mà gì vì chuyện bỏ tiền mua vé vào xem ảo thuật cây nhà lá vườn biểu diễn hay không. Trong khi Tiểu Long đang lui cui in vé và trình bày áp phích quảng cáo thì Quý Giòm bận rộn chuẩn bị sân khấu, phông màn. Những trò ảo thuật này Quý Giòm đã từng thực hiện qua nhiều lần nên nó không cần phải dợt lại nữa. Bây giờ nó chỉ cốt làm sao cho khung cảnh trong phòng thật nổi bật để tăng hiệu quả biểu diễn. Lần đầu tiên biểu diễn có bán vé, Quý Giòm không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Diễn không khéo hoặc bể đĩa nửa chừng, bọn nhóc nhao nhao lên phản đối hoặc đòi lại tiền thì khốn. Lúc ấy, coi như chẳng cần phải mơ tưởng gì đến con gấu bông cho nhỏ manh nữa. Quý Giòm vừa làm vừa loay hoay tính toán. Nó khệ nệ khuân chiếc bàn ra giữa phòng, lót một tấm ni lông lên trên rồi thận trọng sắp xếp lên đó các chai lọ cùng các túi hóa chất đã được sửa soạn sẵn. Khi kéo rèm cửa sổ, Quý Giòm thấy cần phải căng thêm lên bức vách phía sau một tấm màn trắng để làm nổi rõ màu sắc của các loại dung dịch cũng như các khói lửa sẽ lần lượt xuất hiện trong cuộc trình diễn. Nhưng biết tìm đâu ra một bức màn trắng bây giờ? Ngẫm nghĩ một hồi, Quý Giòm chợt sáng mắt lên khi nhớ tới những tấm drap trải giường. Nhưng khổ nỗi, tấm drap của nó lại may bằng thứ vải in bông. Tấm drap của nhỏ Diệp cũng màu mè sặc sỡ, chỉ có tấm drap trải giường của anh Vũ là drap trắng. Nghĩ đến chuyện tháo tấm drap của anh Vũ để căng màn, Quý Giòm thốt dùng mình. Cũng như bà, anh Vũ rất nghiêm khắc với nó trong những chuyện như thế này. Anh thường bĩu môi chê bai nó, bảo những thí nghiệm khoa học của nó chỉ là trò trẻ con. Mỗi lần thấy nó loay hoay với đống chai lọ, anh thường nhún vai. Mày chỉ tổ làm rác nhà. Đối với anh Vũ, để có thể trở thành một người chững chạc, phải biết vứt những thứ lỉnh kỉnh đó đi. Người chững chạc là phải biết suy tư mơ mộng, phải biết ngồi vẩn vơ hàng giờ bên cửa sổ, ngắm mưa rơi lất phất bên ngoài, để rồi sau đó ngồi vẩn vơ bên cửa sổ thêm hàng giờ nữa để cặm cụi viết những vần thơ không bao giờ đăng báo. Hay nói chính xác hơn là không báo nào chịu đăng, giống như trường hợp của anh. Quý Giòm đã thấy anh Vũ từng tập thơ chi chít hết cuốn sổ này đến cuốn sổ khác, nhưng dường như những sáng tác của anh chẳng có báo nào chịu tiêu thụ. Chỉ đến khi anh quen với chị Ngân, lần đầu tiên Quý Giòm mới thấy có người chịu đọc thơ anh, và đó là độc giả duy nhất thường hỏi mượn những tập thơ của anh để đem về nhà. Nhưng đem về có phải để đọc hay không thì Quý Giòm không biết. Nói chung, Quý Giòm chẳng ác cảm gì với món thơ văn của anh Vũ. Nó cũng chẳng hề châm chọc anh, mặc dù đôi lúc nó thấy buồn cười. Vậy mà chẳng hiểu sao anh Vũ lại có vẻ không chịu đựng nổi cái món khoa học của nó. Có lẽ là do trong khi tiến hành những cuộc thí nghiệm triền miên của mình, vì thiếu thốn dụng cụ, nó hay đụng đến đồ đạc của anh. Khi thì chớp cái bật lửa, lúc lại cuỗng con dao cái kéo, và sau đó nếu không thất lạc thì những món này cũng sút cán gãy gọng hoặc long đinh tuột ốc. Có lần tức quá, anh Vũ đe: mày mà còn làm hỏng đến đồ của tao lần nữa, tao sẽ vứt toàn bộ những thứ lốc cốc leng keng của mày vào hố rác cho xem. Bây giờ nhớ lại gương mặt đỏ bừng của anh lúc đó, Quý Giòm hãy còn hãi. Nhưng nếu không có tấm rap trắng của anh thì màn biểu diễn chốc nữa đây sẽ chẳng ra sao. Thí nghiệm một mình thì chả cần gì ba thứ đó, nhưng trổ tài trước một đám đông khán giả, lại có bán vé thu tiền hẳn hoi thì chắc lại là chuyện khác. Đâu thể qua loa sơ sài được. Đắn đo cân nhắc một hồi, Quý Giòm quyết định liều. Nó nhủ: anh Vũ sẽ chẳng biết đâu, mình sẽ giữ gìn tấm rap cẩn thận. Đến lúc anh đi học về thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Nghĩ là làm, Quý Giòm rón rén bước qua phòng ngủ. Nhưng đến khi nó tháo được tấm rap giường, xếp lại kẹp vào nách chuẩn bị đi ra thì bà trông thấy. Này này, cháu lại định nghịch ngợm cái gì đấy? Bà hớt hải kêu. Quý Giòm giật bắn người. Nãy giờ mải lo đến sự thành bại của buổi diễn, nó quên bẵng mất sự có mặt của bà ở nhà. Thế này thì gây go to. Quý Giòm quay người lại, giấu tấm rap ra sau lưng, giọng hiền khô: dạ cháu có định làm gì đâu ạ. Bà nheo nheo mắt: thì cháu giấu cái gì sau lưng đấy? Cái này ấy à? Quý Giòm lúng túng: đây là chiếc áo bẩn cháu định đem đi giặt. Cháu mà giặt đồ? Bà trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Trong nhà, Quý Giòm là chúa lười. Ngoài niềm say mê học tập, nó chỉ biết vùi đầu vào đống chai lọ, chả để tâm gì đến chuyện chung quanh. Việc nhà, việc cửa nó phó hết cho bà và nhỏ Diệp. Vì vậy, bảo Quý Giòm tự giặt đồ cũng là hoang đường, nhưng bảo đức vua tự thổi cơm ăn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của bà, Quý Giòm biết ngay là mình bị hớ, nó vội vàng chữa: cháu có bảo là cháu tự giặt đồ đâu, cháu chỉ định đem bỏ vào nhau thôi. Nhưng đấy không phải là chiếc áo. Bà vẫn nhìn long long vào mặt Quý, giọng đe dọa. Quý Giòm liến môi: bà thật lạ, chả áo chứ là gì. Bà chìa tay ra: là gì thì cháu cứ đưa đây là biết ngay. Tới nước này thì Quý Giòm biết là không thể giấu giếm được, nó buột miệng: là tấm drap giường. Tuy vậy, nó vẫn thủ tay sau lưng, nhưng bà chẳng buồn nhìn nó. Bà đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng rồi thảng thốt kêu lên: trời đất, sao cháu dám lấy tấm drap của anh Vũ để làm đồ chơi? Cháu không sợ anh Vũ sẽ xé xác cháu ra hay sao? Quý Giòm khịt khịt mũi: chỉ khi nào bà nói thì anh Vũ mới biết thôi. Quý Giòm tưởng nói vậy bà sẽ không làm khó dễ cho nó, nào ngờ bà nghiêm mặt: bà sẽ nói, bà không muốn cháu nghịch phá đồ đạc của người khác. Thái độ cương quyết của bà khiến Quý Giòm nhăn nhó: cháu đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, đây không phải là trò nghịch phá. Bà lắc đầu: là thí nghiệm khoa học thì cũng thế thôi. Cũng không phải thí nghiệm khoa học nữa. Cuối cùng không nén được, Quý Giòm kêu lên: đây là cháu giúp bạn. Câu nói của Quý Giòm làm bà ngẩn ngơ: giúp bạn là sao? Nghĩa là cháu muốn giúp Tiểu Long ấy mà. Nghĩa là như thế này này. Vừa nói, Quý Giòm vừa ngồi xuống ghế, Nó không giấu tấm wrap sau lưng nữa mà đặt lên đùi. Rồi nó bùi ngùi thuật cho bà nghe nó đã bắt gặp Tiểu Long ngồi thẫn thờ ngoài sân như thế nào và Tiểu Long đã tâm sự với nó ra sao. Quý Giòm không giấu giếm điều gì. Nó kể cả chuyện nó định bán vé cho bọn nhóc vào xem nó biểu diễn. Tất nhiên, khi thú thật đoạn này, nó liếc trộm bà mấy lần để xem bà phản ứng ra sao. Nhưng nó chẳng thấy gì đặc biệt cả. Bà vẫn ngồi im nghe nó nói, mặt mày nghiêm nghị một cách khác thường. Mãi đến khi nó nói xong, bà mới trầm ngâm bảo, vậy thì cháu đem tấn grab đi đi, nhưng nhớ đừng làm bẩn đấy. Bà nói ngắn gọn, đơn giản nhưng rõ ràng. Quý Giòm tưởng như có ai vừa nhấc một tảng đá ra khỏi ngực của mình. Mặt tươi hơn hớn, nó đứng bật dậy phóng vụt ra cửa. Có tiếng bà vói theo, làm gì thì làm nhưng chớ có dở trò súng ống đi đoàn ra nữa đấy nhé. Tất nhiên, lần này Quý Giòm chẳng dại gì gây ra tiếng nổ, nó chỉ làm cho lửa cháy thôi. Nhưng lửa cháy trong phòng lại bùng lên rồi tắt ngay, hẳn là bà không thấy. Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện trang phục. Quý Giòm vừa căng cứng tấm wrap lên tường, vừa cố nhớ xem trong tủ có bộ quần áo nào giống giống với bộ cánh mà các nhà ảo thuật thường hay mặc không. Nhưng nó chẳng nhớ ra một bộ nào như vậy cả. Rốt cuộc, sau một hồi lục lục lọi lọi, Quý Giòm đành tạm bằng lòng với chiếc áo di lê màu tím thẫm, loại áo khoác bên ngoài sơ mi mà lâu nay nó rất ít dụng tới. Đang đứng xăm soi ngắm nghía trước gương, Quý Giòm chợt thấy Tiểu Long thò đầu vào. Sao? Mày đã dán tờ quảng cáo lên cổng chưa? Quý Giòm quay lại hỏi. Rồi, tụi nhóc bù đông như kiến. Quý Giòm sung sướng. Tụi nó có nói gì không?
Có.
Tụi nó nói sao? Quý Giòm hỏi dồn dập khiến Tiểu Long đông rụt rè. Nó ngắc ngứ một hồi rồi mới đáp. Tụi nó bảo mày xạo. Quý Giòm sầm mặt. Đứa nào nói vậy? Mày cứ gõ bẹt đầu. Bảo tụi nó nếu tao xạo, cho tụi nó dẫn ba mẹ tới đây đòi lại tiền. Tiểu Long quay ra một lát lại quay vào. Lần này mặt mày nó trông hí hửng. Tao bán được 3 vé rồi. Quý Giòm cau mặt. 3 vé thì ăn nhầm gì, ra bán tiếp đi. Tiểu Long chớp mắt. Tụi nó hỏi chừng nào mới bắt đầu biểu diễn. Mày cứ nói là 15 phút nữa. Tiểu Long lại quay ra, nhưng chốc chốc nó lại thò đầu vào thông báo. Được 5 vé rồi, được 8 vé, 12 vé. Quý Giòm vuốt vuốt cổ áo, 12 vé mới được 24.000, chưa ăn thua gì cả. Nhưng Tiểu Long chẳng thể làm hơn được nữa. Nó bán tới vé thứ 15 thì những đứa đã mua vé sốt ruột lắm, chúng nhao nhao. Diễn đi chứ, 15 phút sao lâu quá vậy? Mở màn lẹ đi, tao còn phải chạy đi mua dầu cho mẹ tao. Không diễn là ông trả lại vé à? Tiểu Long nhăn nhó nhìn Quý Giòm. Giờ sao mày? Đành phải bắt đầu chứ sao? Quý Giòm nhún vai, nó tắc lưỡi an ủi bạn. Được 30.000 cũng khá lắm rồi. Mày cứ yên chí, rồi mình sẽ nghĩ ra cách để xoay tiếp. Nói xong, nó lẩn ngay vào phòng. Khi Tiểu Long dẫn khán giả vào thì Quý Giòm đã ung dung đứng trước chiếc bàn, ngổn ngang chai lọ, mặt mày lạnh lẽo, không thua gì David Copperfield lúc sắp sửa đi xuyên qua bức tường của vạn lý trường thành. Rèm cửa buông kín và những chiếc bóng đèn được Quý Giòm phủ một lớp giấy bóng đang tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang, huyền bí. Nhưng khung cảnh âm u hồi hộp đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một đám khán giả ồn ào lắm miệng, tiếng một đứa oang oang. Ngồi ở đâu đây? Rạp xiếc gì chả có ghế ghế gì hết vậy? Khi nghe Tiểu Long bảo phải ngồi xếp hàng dưới đất, bọn nhóc lại la dân. Trời đất, ông bỏ tới 2.000 mua vé mà vào đây bắt ông ngồi dưới đất. Ta chẳng chịu đâu, ngồi dơ quần lát về mẹ tao đánh cho đét đít. Giữa những tiếng la chí chóe của đám trẻ bát nháo, bộ tịch Tiểu Long nom đến tội. Nó cứ xoay hết bên này đến bên kia. Nhấn cổ được ông nhóc này ngồi xuống thì ông nhóc khác lại nhổm lên, cứ hệt như một chị nhà quê đang cuống cuồng đuổi bắt đàn vịt sổng giữa chợ. Quý Giòm nhìn quang cảnh trước mắt, vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng, thấy Tiểu Long cứ loay hoay mãi vẫn không dẹp được bọn lọi tì, nó liền cầm lên chiếc đũa thủy tinh, gõ cong cong vào chiếc bình trước mặt. Yên lặng, yên lặng, màn ảo thuật thứ nhất bắt đầu. Mưu kế của Quý Giòm quả nhiên hiệu nghiệm như thần. Nó vừa cất tiếng, bọn nhóc lập tức im bặt. Mắt đứa nào đứa nấy thò lỏ nhìn về phía nó. Đến bây giờ bọn nhóc mới để ý đến chiếc áo khoác lửng trên người Quý Giòm và chiếc mũ đen Quý Giòm đang đội. Ừ, thằng này nom cũng có vẻ ảo thuật gia ra phết. Nhiều đứa nghĩ, và vì thế chúng ngồi im trố mắt xem thử Quý Giòm định làm trò gì, quên bẵng mất nỗi lo dơ quần dơ áo. Thấy bọn nhóc đã tập trung chú ý đến mình, Quý Giòm buông chiếc đũa thủy tinh xuống và từ từ nhấc hai chiếc bình nhựa trước mặt lên, giọng trịnh trọng. Thưa các bạn, thưa quý ông, quý bà. Quý Giòm mới nói đến đây đã nghe phía dưới có tiếng cười hi hí, nhưng nó phớt lờ, tiếp. Màn ảo thuật lạ lùng mà tôi sắp trình diễn với quý ông quý bà đây có liên quan đến một vụ án thời xưa. Nói đến đây, Quý Giòm cố ngưng một chút, cốt tạo sự hồi hộp cho khán giả. Quả nhiên, nghe nói có vụ án, bọn nhóc há hốc mồm, lắng tai chờ nghe tiếp. Cái vụ án đó là như thế này, Quý Giòm hắng giọng kể. Ngày xưa, có một tay nhà giàu nọ muốn cướp vợ của một người hàng xóm nghèo, bèn lập kế gọi người hàng xóm đó đến xay gạo dùm, rồi vu anh ta tội ăn cắp vàng bạc của gia chủ. Vụ án lập tức được báo lên quan. Quan ăn đút của tay nhà giàu từ trước nên mặc cho người hàng xóm kêu oan như bọng, vẫn đổ diệt tội trạng lên đầu anh ta và kêu án đầy biệt xứ. May thay, lúc ấy có một thuật sĩ đi ngang qua, nghe chuyện liền xin vào ra mắt. Sau khi hỏi han đầu đuôi tự sự, người thuật sĩ biết vụ án có nhiều oan khuất, bèn đứng ra minh oan cho anh hàng xóm nghèo và vạch trần âm mưu đổi trắng thay đen của tên nhà giàu quỷ quyệt. Lý lẽ vững chắc của người thuật sĩ khiến quan cứng họng không cãi được tiếng nào. Tức mình, quan bèn đập bàn thét. Trắng là trắng, đen là đen, đổi trắng thay đen thế nào được mà nhà ngươi cứ lải nhải mãi thế. Trước trận lôi đình của quan, người thuật sĩ vẫn bình tĩnh đáp. Thưa ngài, đổi trắng thay đen là chuyện thường tình ở đời. Ngay cả thứ nước màu trắng trong chiếc bình trước ngạ mặt ngài đây, tôi cũng có thể biến nó thành màu đen trong chớp mắt, huống gì những chuyện xa xôi. Kể đến đây, Quý Giòm lắc lắc hai chiếc bình đang cầm trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống, giọng nghiêm nghị. Đó chính là hai chiếc bình này đây. Bọn nhóc lập tức chen nhau chồm tới trước để nhìn cho rõ hai chiếc bình. Một đứa hỏi, như vậy là người thuật sĩ có cả thảy mấy chiếc bình, hai chiếc hay một chiếc? Quý Giòm khịt mũi, tất nhiên là hai chiếc. Sao khi nãy mày bảo chỉ có một chiếc? Thằng nhóc cãi lại, tao chả bảo gì cả. Quý Giòm nổi quặng, một chiếc hay hai chiếc cũng vậy thôi. Một đứa khác tỏ ý nghi ngờ, nhưng chắc gì đây là hai chiếc bình của người thuật sĩ nọ. Quý Giòm gầm gừ, chắc hay không gì thì giang ra rồi mày sẽ biết. Vừa nói, Quý Giòm vừa nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Long dẹp loạn. Hiểu ý bạn, Tiểu Long vội vàng giang rộng hai cánh tay vạm vỡ, lùa đám khán giả đang chồm chồm trở về chỗ cũ. Ngồi xuống, ngồi xuống. Khi bọn nhóc đã ổn định trật tự, Quý Giòm liền cầm hai chiếc bình đưa qua đưa lại trước mặt. Quý ông, quý bà nhìn kỹ đi. Trong hai chiếc bình này, một chiếc đựng nước trắng, một chiếc đựng bột trắng, nói chung chỉ toàn màu trắng và người thuật sĩ đã làm như thế này đây. Nói vừa dứt câu, Quý Giòm nhanh tay đổ chất dịch lỏng trong suốt vào bình bột. Xong là lấy chiếc đũa thủy tinh quậy lên. Trong thoáng chốc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của bọn nhóc, chiếc bình thủy tinh đột ngột sậm màu lại và bắt đầu bốc khói. Và chừng vài phút sau, một khối cứng màu đen bỗng trồi lên khỏi miệng bình đến mấy phân, nổi bật trên nền trắng của tấm drap căng ra phía sau và kéo theo nó là những tiếng suýt xoa thán phục. Tài quá hen! Đúng là đổi trắng thay đen hay thật! Có thế mới đáng đồng tiền bát gạo chứ! Tiểu Long ngồi lẫn trong đám nhóc, nghe khen sướng phồng mũi, luôn miệng cười hì hì. Quý Giòm cũng khoái chí không kém, nhưng lỡ đóng vai David Copperfield, nó phải cố giữ vẻ đĩnh đạc và phớt tỉnh để xứng đáng với tầm vóc của mình. Sau khi dẹp hai chiếc bình và đặt lên bàn một tấm bìa cứng, Quý Giòm gõ gõ chiếc đũa thủy tinh xuống bàn. Quý ông, quý bà lưu ý, đây là màn ảo thuật thứ hai, còn ly kỳ hấp dẫn hơn màn thứ nhất. Màn này... Khoan đã, màn khi nãy đã xong đâu? Một ông nhóc bỗng chồm dậy vọt miệng trên ngang. Đám đông đang nôn nóng chờ xem màn tiếp theo thình lình bị ông nhóc này làm cụt hứng, bèn nhao nhao phản đối. Đồ phá đám, ngồi xuống đi. Người ta đã đổi trắng thành đen rồi, còn xong với chưa xong gì nữa. Ông nhóc gãi đầu. Nhưng còn người hàng xóm nọ?
Người hàng xóm nào?
Có tiếng hỏi.
Thì người hàng xóm trong câu chuyện khi nãy chứ người hàng xóm nào? Rốt cuộc anh ta có được tha hay không?
Tất nhiên là được tha rồi.
Sao mày biết? Sao lại không biết?
Đừng có sóc, câu chuyện vừa rồi kể đã hết đâu.
Kể chưa hết cũng biết, nếu không được tha thì chẳng ai kể làm gì.
Thấy cuộc đối đáp lạc đề này có nguy cơ kéo dài đến vô tận, Quý Giòm vội vã can thiệp.
Thôi đừng cãi nhau nữa,
tóm lại là người hàng xóm được tha, tên nhà giàu vô ngục. Bây giờ xin quý ông quý bà xem tiếp.